Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Tại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày thứ hai của khóa tu Địa Tạng kỳ này, thầy tiếp tục xin trả lời vấn đáp đại chúng. Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay, có Phật tử hỏi rằng có Phật tử ở xã Bất Bạt, Hà Nội. Con muốn nhờ Thầy và hỏi Thầy, quê con đã có chùa mà chưa có Thầy. Các cụ đến chùa thắp hương cúng Phật, không có Thầy hướng dẫn. Vậy có nhờ Thầy giúp cho một Thầy về hướng dẫn giáo hóa chúng sinh và thủ tục như thế nào, nhờ Thầy giúp. A Di Đà Phật, con cảm ơn Thầy. Phật tử ở Bát Bạt à? Ở Bát Bạt, xã Bát Bạt. Bát Bạt bây giờ là vẫn hình như pháp xã vẫn là xã Bát Bạt mới đúng không? Cái này thì các vị có thể gửi lại cái thông tin, số điện thoại vào trong chỗ vị chi khách, sư cô chi khách ở trong nhà sàn. Thầy sau là thầy hỏi cụ thể xem thế nào. Nếu mà cái tâm nguyện của nhân dân, Phật tử ở trên xã Bát Bạt chỗ thuộc huyện Ba Vì cũ đó, có ngôi chùa mà các vị muốn thỉnh sư về để hướng dẫn và giúp đỡ cho các Phật tử, thì cái này thì trong cái phạm vi thầy có thể giúp được. Vì các bác lãnh đạo xã mới trên đó cũng ở huyện lên cả. Hôm rồi thầy cũng ngồi các bác lên về xã mới, và ban trị sự Phật giáo Hà Nội thì cũng công cử chỗ Thượng tọa Minh Tín, thầy với chỗ Đại Đức Đạo Duy ở dưới huyện Phúc Thọ cũ, tức là Sơn Tây một vị, Ba Vì một vị và Phúc Thọ một vị. Vậy là ban đại diện lâm thời khi mà bỏ dừng hoạt động Phật giáo cấp huyện. Thế kỳ họp thường trực hôm mùng 4 tháng 10 âm lịch vừa qua, tức là mấy tuần trước thôi. Ban thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất theo cái chủ trương chỉ đạo và hướng dẫn của Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là thành lập lại Ban trị sự Phật giáo, Ban đại diện, bây giờ không gọi là Ban trị sự nữa, là Ban đại diện Phật giáo xã phường, hoặc là Ban đại diện Phật giáo liên xã liên phường trên cả nước. Chính vì vậy mà Hà Nội chúng ta kỳ họp thường trực hôm mùng 4 tháng 10 âm lịch vừa qua là thường trực cũng đã thống nhất là thành lập lại là 28 ban đại diện Phật giáo liên xã phường. Thì trong đó thì 8 xã Ba Vì thành lập là ban đại diện Phật giáo liên xã Ba Vì. Nó gồm có Ba Vì rồi Quảng Oai rồi Bất Bạt hay cái gì đó đấy, có nghĩa là 8 cái xã mới đó, thì vẫn là ban đại diện Phật giáo liên xã, vẫn lấy tên là Ba Vì. Còn Sơn Tây thì có 2 phường 1 xã, thì vẫn là lấy tên là ban đại diện Phật giáo liên phường Sơn Tây. Thì trong đó có Sơn Tây, Tùng Thiện và Đoài Phương ở đây. Ở dưới Phúc Thọ cũng vậy, có 3 xã Thì cũng lấy là ban đại diện Phật giáo Liên xã Phúc Thọ và hai xã kế tiếp vào nữa. Cho đến phần lớn các quận huyện, 30 quận huyện thị trên địa bàn thành phố Hà Nội thì duy nhất có Thanh Xuân thì gộp vào Đống Đa. Thì quận Thanh Xuân ít chùa, ít sư quá, có 5 vị sư. Cho nên không thể thành lập một ban đại diện được, cho nên gộp vào Đống Đa. Và ở trong quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm thì nó gần nhau quá, bé quá. Cái địa bàn nó bé, nó sát nhau mà các sư, các chùa cũng ít. Cho nên hai quận huyện đã gộp vào nhau là ban đại diện liên xã. Như vậy là Hà Nội chúng ta tới đây là còn 28 ban đại diện Phật giáo liên phường xã trong toàn thành phố. Ba Vì thì chủ trương vẫn lấy lại là 8 xã phường cũ trên địa bàn ba huyện Ba Vì cũ là ban đại diện. Cho nên Phật tử này về cứ nói với các Phật tử, với ban lãnh đạo thôn, với các già vãi. Để xong đó thì thầy sẽ gọi điện, thầy bố trí, thầy sẽ lên làm việc với các bác lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, mặt trận tổ quốc xã, hội người cao tuổi vân vân ở trên xã. Thì cần bổ nhiệm sư về đó để hướng dẫn cho các Phật tử. Thì cái này cũng trong phạm vi các thầy có thể giới thiệu và giúp được các Phật tử cái này. Yên tâm nhé. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Hải Dương, ở Hải Phòng nhé. Ở Hải Phòng. Con có câu hỏi muốn bạch thầy ạ. Nhà con đã có phòng thờ riêng trên tầng 2. Con đã nhờ nhà chùa bốc 3 bát hương ra tiên và 1 bát hương thờ Phật. Con đã thỉnh 1 ảnh Bồ Tát Quán Âm và 1 ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Nay mẹ con đi xem bói, bà bói bảo chỉ thờ 1 bát hương thôi. Mẹ con có bảo con nhưng con không đồng ý. Xong lúc con đi làm không biết mẹ con có nhà hay là có nhờ bà bói không, hay mẹ con có nhà bà bói à? Có nhờ chắc là chứ nhờ. Chắc có nhờ bà bói chứ là bà thầy bói đấy. Không có nhờ bà thầy bói không, hay mẹ con tự ý mang 3 bát hương ra tiên và 2 ảnh Phật đi đâu? Con hỏi mẹ mang đi đâu, mẹ con bảo tao mang ra chùa. Con hỏi chùa nào thì mẹ con không nói. Hiện giờ mẹ con bị đau hai mắt, đi khám nhiều lần sau chỉ đỡ. Gần đây mẹ con đi khám ở viện mắt trung ương và nằm ở bệnh viện 20 ngày. Bác sĩ bảo là bệnh nấm ăn lòng đen, hiện một mắt chỉ còn 1 hoặc 2 phần 10 thôi. Vậy con bạch thầy hoan hỉ, bây giờ con phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nói chung á, cái này nó khó nói lắm. Nói sâu ấy, nói nhiều một chút thì có người họ lại bảo là mê tín dị đoan. Mà không nói á thì có khi chúng ta lại không biết đâu mà làm. Thì thôi thì cứ nói vậy, ai chửi thì chửi, ai mắng thì mắng. Xin thưa các cụ, các Phật tử, các quý vị, là các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Khi chúng ta đã khởi cái tâm để cung kính, cung thỉnh tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát về thờ, là Thiên Long hộ pháp, các ngài hoan hỷ lắm. Chư vị bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân chúng ta cũng hoan hỷ lắm. Phần lớn lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cũng hoan hỷ lắm. Nương vào cái tâm của mình, của tín chủ, của con cháu trong nhà phát tâm, cho nên người ta hoan hỷ. vừa mang về như thế rồi mà lại gì, lại đi xem bà mẹ, lại đi xem bà đồng bà bói đấy, nói là không được thờ nhiều bát hương, không được thờ Phật mà chỉ thờ một bát hương thôi, vân vân. Cho nên con đi làm ở nhà mẹ âm thầm đem đi đâu mất không biết, không nói. Xong thì bây giờ thì không biết nó thật sai đúng hay không đúng, nhưng mà từ hôm đó đến giờ đau mắt. Đi bệnh viện là bác sĩ bảo là bị bệnh gì này. Đấy, bác sĩ bảo, bác sĩ là bệnh nấm ăn lòng đen. Cái nấm nó ăn hết lòng đen, mà con người, cái con người đen, cái lòng đen tức là con người. Mà mắt không có con người thì sẽ không nhìn thấy cái gì. Cái giống như cái đèn ô tô mà không có bóng ấy. Đúng không? Đèn ô tô mà không có bóng thì cái đèn nó có cháy không? Hay là như bóng điện mà không có tóc ấy thì làm sao mà nó cháy được? Đấy. Thì cái lòng đen, cái con người, cái lòng đen tức là cái con người của chúng ta chính là cái gì? Nó làm, nó là cái giống như cái bóng của đèn ô tô hoặc cái bóng của cái đèn điện này vậy. Cái sợi tóc, sợi quang của đèn điện vậy. Đấy, mỗi bộ phận nó có cái sự quan trọng của nó, nhưng cái đấy rất quan trọng. Mà nó ăn hết cái đen đó đi thôi thì chỉ có mù thôi. Cái đấy là sao? Ý các cụ bảo là gì? Mày có mắt mà như gì? Như mù. Con cháu của mày, đại khái á, sẽ đóng giả là vai các vị gì? Vai của các cụ nhé. Đóng giả là vai của các cụ, các vị thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân ấy. Con cháu mày nó có tâm, nó có đức, nó có hiếu, nó có duyên, nó thỉnh chư Phật Bồ Tát về nhà. Các cụ ngày xưa nói á, gọi là cái gì, chư tăng đáo ra như Phật bà gì, như Phật bà giáng thế. Tức là các sư đến nhà còn quý như thế. Tất nhiên sư là sư chân chính, tu hành tinh tiến, cần mật vân vân. Thế còn huống chi là chư Phật Bồ Tát. Nhân duyên chúng ta ở trên cuộc đời này nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát đã là cái nhân duyên cực kỳ thù thắng rồi. Chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật từ thời chính pháp, tượng pháp đến mạt pháp có 12.000 năm thôi. Và sau 12.000 năm là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca diệt hết, không còn gì, mà cho đến gì? Cho đến 5 tỷ 560 mấy triệu năm sau. Thì khi đó Đức Phật Di Lặc mới giáng sinh, mới thành Phật. Lúc đó chúng sinh mới tiếp tục gặp lại Phật Pháp ở nhân gian này. Trải qua hơn 5 tỷ 560 mấy triệu năm đó, không có Phật Pháp lưu hành ở đời. Thế thì chúng ta biết một tiếng Phật chúng sinh còn chưa nghe, thì huống chi là thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát ư? Cho nên nay chúng ta sinh ra được thân người là khó. Đức Phật nói trong kinh Nikaya, cái nhà hàm như thế, mà chúng ta đã được, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Chúng ta đã gặp, lại có nhân duyên để thù thắng, để cung thỉnh tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát về để thờ ở tại gia, sáng ra tối vào nhìn thấy để phát tâm bồ đề, lương thiện, nguyện bỏ ác làm lành lãnh giữ, học theo hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, chí ít cũng là gì, tu tập cho bản thân, hướng dẫn cho con cháu, cho người thân nhà mình biết bỏ ác làm lành lãnh giữ hành thiện. Đấy cũng là gieo cái nhân duyên thủ thắng với Tam Bảo rồi. Công đức lớn lao ạ, vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Vậy mà mình người thân làm mẹ lại đi nghe theo cái ngoại đạo tà giáo, cái kiểu như thế là không được. Bởi vì các thầy bói, các bà đồng, từ xưa đến nay đạo Phật Việt Nam chúng ta, Phật với Thánh, chúng ta thấy không có cái sự cách biệt. Người chúng ta thấy chùa, đại đa số các chùa miền Bắc chúng ta, trong chùa cũng có thờ gì? Thờ Thánh. Đó, trong chùa cũng có thờ Thánh, tức là thờ gì? Thờ điện, thờ mẫu đó. Có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào Bắc Đẩu, rồi có Tam Tòa Thánh Mẫu, có Tứ Phủ Công Đồng, có Ngũ Vị Tôn Quan, có Đồng Chúa Sơn Trang, có Đức Thánh Trần, vân vân. Đấy, đấy là trong chùa thờ Phật nhưng có cốt điện thờ thánh. Và ngược lại, trong các điện thờ thánh phần lớn cũng có gì? Có cả thờ Phật. Và đặc biệt là đại đa số các điện các phủ ở nhà, ở tư gia, thì ở trên thì thờ Phật, dưới thì thờ thánh. Đó. Đó là riêng cái đạo Phật Việt Nam cũng như là cái tín ngưỡng văn hóa Việt Nam. Đó. Hơn 2.000 năm nay từ khi Phật giáo du nhập và tồn tại phát triển, đó, luôn ăn gắn bó và ăn sâu vào cái văn hóa tín ngưỡng của dân gian, dân tộc như thế. Cho nên bà đồng nào mà khuyên người dân là không được thờ Phật thì đó không phải là bà đồng chân chính. Đó không phải là thầy Pháp, thầy cúng chân chính. Cũng như thầy chùa nào á mà nói là tăng ni Phật tử không được thờ thánh, không được bái thánh, thì vị đó là quên cái gốc của dân tộc, không đồng hành cùng dân tộc. Thế thì vị sư đó phải ra khỏi Việt Nam mà hành đạo. Không được, không nên xây chùa, không nên ở cái chùa trong cái đất nước Việt Nam này, không được nhận cái sự cúng dường và sự tùy hỷ, sự hộ pháp của tín đồ Phật tử và người dân Việt Nam nữa. Vì Việt Nam chúng ta 2.000 năm nay Phật giáo du nhập luôn đồng hành cùng dân tộc. Cho nên văn hóa của dân tộc, tín ngưỡng của dân tộc cũng là một phần của Phật giáo. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc mà, làm sao có sự tách rời. Cho nên trong kinh Đức Phật chủ trương là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là như thế. Tức là Phật Pháp ở tại thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ. Thế Phật giáo mà rời thế gian mà giác ngộ thì Phật giáo độ cho ai? Phật giáo sống với ai? Mà giác ngộ mà không có đối tượng để hóa độ thì giác ngộ để làm gì? Giác ngộ cho riêng cá nhân mình thì giác ngộ để làm gì? Không phải là cái tôn chỉ mục đích từ bi hỷ xả cứu độ quần sinh của nhà Phật. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật giáo Việt Nam có cái đặc sắc riêng của Phật giáo Việt Nam ở cái chỗ đó. Cho nên cái ông thầy đồng nào, bà đồng nào mà khuyên các Phật tử chúng ta là không được thờ Phật thế này nọ kia, thì cái bà đồng đó không phải là bà đồng thờ thánh thật sự, mà đấy bà đồng thờ gì? Thờ quỷ. Thờ quỷ thần chứ không phải là thờ thánh. Còn những bà đồng mà thờ thánh như là Đức Thánh Tản hay Đức Thánh Gióng hay Đức Thánh Mẫu, rồi vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế vân vân, thì chúng ta biết vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là vua của ấy trời Đao Lợi mà. Trong kinh Phật gọi Thiên Đế thì Kiều Thi Ca mà. Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca khi Đức Phật còn tại thế còn đi xuống thỉnh Phật thuyết pháp, còn thỉnh Phật lên trời cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng cơ mà. Làm gì có cái chuyện mà lại theo thánh lại bỏ Phật. Đó. Là bán Phật. Cho nên chỉ có quỷ, chỉ có ma, có quỷ thì nó mới làm những cái trò đó thôi. Cho nên riêng trường hợp này Phật tử về nói với mẹ mình, nếu muốn cứu chữa được cái con mắt không sớm thì có khi không cứu được nữa, thì về mà lo mà ăn năn mà sám hối vào, thôi đi viện về đi, trường hợp này nên về, đi viện không giải quyết được đâu, về sám hối, về nhất tâm mà sám hối cái tội của mình, sám hối lấy 7 ngày hoặc 21 ngày xong rồi đem lên đây thì đủ duyên thì gặp thầy để xem như thế nào. Biết đâu thổi phù cho một cái thế nó sáng mắt trở lại. À, không có rồi. Có thì trước đây có trường hợp rồi. Có trường hợp cũng cái kiểu như là đốt kinh. Cách đây mấy năm trước có một trường hợp là đốt kinh. Cũng đốt kinh Địa Tạng này. Vợ đi lên chùa, đấy là về chồng, vợ đi lên chùa thỉnh kinh về tụng ở nhà. Chồng tức quá. Mà khổ cái lỗi là do bà vợ cơ. Cái bà vợ cứ ai đời thuở nhà ai, người ta ở tại gia 3 giờ sáng đi dậy tụng kinh. Thế thầy bảo thôi từ từ tém tém nó lại, ở trong chùa 3 rưỡi dậy thì 4 giờ mới tụng kinh. Thì mình ở nhà 4 giờ dậy 4 rưỡi tụng kinh là được rồi. Nhà thì cái nhà ở nhà chung cư. Bà dậy từ 3 giờ sáng, thế là lọ mọ ra 3 giờ 15 và tụng kinh hết cả một bộ kinh Địa Tạng Quyền Thượng Quyền Trung Quyền Hạ buổi sáng. Con nó không ngủ được thì nó nói thì bà ấy lại chửi nó. Bà, chúng mày vô minh, chúng mày chết vì ngủ. Thế xong rồi chắc con nó không nói được, nó tức quá, nhưng mà nó ức vì là mẹ cho nên nó không dám cãi. Chắc nó nói với bố nó, thế thì bố nó tức là chồng cái bà Phật tử nhà mình này, góp ý thì bà mới nói là bố con nhà ông lại đừng ngu si thế này nọ kia. Khổ, mình đã giác ngộ được bao đâu, lên chùa được vài bữa đọc được mấy biếng kinh. Thì chỉ nói chồng nói con là ngu si đó, chồng con là vô minh này nọ kia. Nó không thông minh một chút nào cả các vị. Tu nhưng mà nó gọi là không hiểu Phật Pháp một cách nó đến nơi đến chốn, cho nên nó gọi là nó dục tốc bất đạt. Các cụ ngày xưa gọi là dục tốc bất đạt. Đấy, dậy từ 3 giờ sáng rồi lục mục lọ mọ. Thì chúng ta biết ở nhà, ở tại gia giờ đấy mới cái giờ đang ngủ say. 2, 3, 4 giờ sáng cái lúc đó là cái lúc mà đang ngủ gì, nó say giấc nhất. Thế dậy gõ mõ lại còn gõ, tụng kinh lại còn gõ mõ nữa chứ, bung bung beng beng. Mà nhà thì nhà chung cư thì chúng ta biết rồi, đấy nó có cái vách ngăn thôi. Đó, phòng khách đồng thời cũng là phòng gì, phòng thờ luôn. Cách cái phòng ngủ có cái vách ngăn nhỏ nhỏ thôi, cho nên là nó không ngủ được. Con nó nói thì lại mắng con, rồi con nó mách bố thì tức là chồng bà Phật tử này nói thì là gì, nói lại chồng. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Ông chồng ông tức quá mà ông đem tất cả mấy cái quyển kinh ông đem ông ra cái lò hóa sớ ở trước cái nhà chung cư đấy, trước cái ấy thì ông đốt bén nó hết đi. Đốt hết, giận mà sân, giận vợ quá ông đem một đốt bén đi. Đốt sau thì không ngờ là thì thế nào mà nó cũng không may cho ông ấy. Thế bắt đầu là cũng bị đau mắt, bình thường thì bị đau mắt thôi. Đốt xong thì 1-2 hôm sau thì bị đau mắt. Đau mắt đến cái mức độ mà nó cứ thế là nó sưng húp lên mà nó chảy cái mủ ra. Đi khám bác sĩ mà cái này bị bệnh gì về mắt ấy. Người ta nói cái thiên đậu thống hay cái gì thông thống ấy, thiên đậu thống hay sao, hay cái gì thông thống về mắt ấy. Đấy, thì cái đợt lên đó thì bắt đầu đi chữa cả tháng không có khỏi mà nó chảy cả mủ ra. Thế là chắc là có người mách hay sao thì chắc vợ nói nên lúc đó sợ quá, thế lên sám hối với cái tội là giận vợ cho nên đốt kinh. Thì lên thì thầy hỏi nguyên do thì nói ra thì thầy trước tiên thì phải quở bà vợ một trận đó. Quở cho một trận và tu như thế là không đúng, không được. Đấy, chồng con ấy, như thế, đang cái giờ ngủ sâu giấc như thế bà dậy bà cốc cốc keng keng thì ai người ta chịu được. Bà đấy dậy thì ở tại gia thì thôi thì 4 giờ dậy 4 rưỡi tụng kinh cũng được. Nếu ví dụ cả nhà có hai vợ chồng mà đều tinh tiến như nhau thì thôi thì 1 giờ dậy cũng được chả sao. Đấy, nó đều tinh tiến với nhau ấy, thì hai vợ chồng ở với nhau chẳng hạn, hay là các con nó cũng hoan hỉ với nhau thì dậy mấy giờ thì tùy. Nhưng mà chồng con nó đi làm, con cái đi làm cả ngày, các cháu đi học, đến giờ nó ngủ ngon thì bà lại dậy bà khua. Thế thì quạt cho một trận đã, thì xong bọn nó mới nói ông thì lúc đó ông thì chỉ có biết sám hối thôi, không dám cãi gì nữa, vì đau hơn một tháng rồi, mủ ở trên mắt nó cứ chảy ra. Đi viện rồi nhưng mà không có đỡ, thuốc Tây thuốc ta rồi không có đỡ. Bệnh viện mắt trung ương bác sĩ giỏi đấy, chuyên khoa đây chữa cho cũng không có đỡ. Thế khi biết cái nguyên nhân đấy thì thầy nói, thì thầy không nói mắng ông chồng đâu mà thầy mắng bà vợ. Mắng bà vợ, nói bà vợ không khéo, đi tu mà không khéo hành xử để cho chồng mình, con mình hiểu lầm về Phật Pháp mà khởi tâm sân hận, nhất thời không kiềm chế được mà đốt kinh Phật như thế. Thế xong rồi mình cũng quay lại nói ông chồng là nhẹ nhàng, bảo là nhưng mà bác là cũng có cái sai. Giận vợ, giận con đến mức độ nào, đến về kinh Phật nó có tội gì đâu. Vợ chồng khẽ khàng bảo nhau chứ làm gì mà đi giận vợ mà đi đốt cả kinh Phật thế. Mà trong kinh Phật, nói đốt kinh Phật là phạm một cái tội gọi là phá Pháp đấy. Thời tượng Pháp, thời mạt Pháp này mà gọi là đốt kinh Phật, hủy tượng Phật, cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu, gọi là phá Pháp Phật đấy. Khởi cái ác tâm đốt tượng, phá tượng Phật, tranh ảnh Phật Bồ Tát, gọi là phạm cái tội, là đồng với cái tội ngũ nghịch, gọi là làm thân Phật chảy máu. Còn khởi cái ác tâm mà đốt xé kinh tượng Phật, pháp của Phật, gọi là phá pháp, đồng với cái tội gọi là phá pháp luân tăng. Tức là phạm vào cái tội thứ 5 trong ngũ nghịch tội. Thầy mới nói là đây là gì? Cái quả báo hiện tiền ngay trước mắt, là bác còn có cơ hội để bác sám hối. Chứ còn nếu nó không như thế này, bác cứ nghĩ là đấy, tôi đốt kinh Phật thì có sao đâu. Rồi từ đó bác làm nhiều những cái việc mà nó phi nhân quả, phi với đạo đức, phi với lời Phật dạy nữa, thì sau này xả bỏ báo thân, có khi vào trong A Tỳ địa ngục, lúc đó thì không ai có thể cứu được, vô phương cứu chữa. Bị phạm vào tội ngũ nghịch, kinh Địa Tạng, như các kinh Đức Phật nói gì, sẽ đọa vào tội A Tỳ địa ngục, hay gọi là tội vô ngục vô gián đó, địa ngục vô gián đó các quý vị. Đấy là Đức Phật nói trong kinh. Nghe thầy nói như thế thì bác ấy cứ thế là thôi sám hối thôi. Thôi con xin lỗi, con sám hối, lúc đấy con giận quá mất khôn. Chứ thực sự là con cũng không phải là con coi thường gì Phật, con cũng rất tín Phật, cho nên con mới cho vợ con đi chùa, cho vợ con tụng kinh. Nhưng mà lại vì bà ấy tụng cứ 3 giờ sáng bà lục đục bà dậy rồi. Đấy thì nói thì bà lại nói là chúng con ngu si, vậy chúng con là vô minh, chúng con thế này thế nọ thế kia, cho nên lúc đó còn nhất thời con giận quá, con mất khôn, con biết rồi, lỗi là sám hối. Thế thôi thì thầy cho con sám hối. Thầy bảo không, thầy làm sao mà cho bác sám hối được, lên sám hối Phật đi, mà về cũng phải sám hối Phật nữa, sám hối thần linh gia tiên ở tại ban thờ tại gia nhà mình nữa. Rồi nói chuyện rồi tí thầy giáo hóa cho, mà tí bắt đầu vào bắt quỳ vợ chồng con cái cả nhà 6-7 người lên quỳ trước ban thờ tổ dưới nhà sàn á. Xong rồi lên thôi thôi thì mình cũng sám hối cho người ta. Thế là chỉ mấy câu thần chú vào cái chai nước, cái bát nước. Thế là xong rồi cái vẩy vẩy bảo nó vuốt mắt đi. Thế là về qua đêm, ngày hôm sau một cái là mủ nó không chảy nữa. Thế là tuần sau một cái là mắt nó sáng lại bình thường. Đấy, cái trường hợp này là trường hợp đốt kinh Phật. Đấy. Còn cái trường hợp này thì gọi là bỏ ảnh Phật, bỏ bản thương Phật, đi đâu không biết. Con nó nói thì không nói, đi đâu mà mang ra chùa, chùa nào không nói. Trường hợp này thầy nghĩ nó cũng có một cái vấn đề đấy. Tại về thì bảo bà cụ đấy thôi, muốn khỏi cái đôi mắt thì sớm sớm mà đi mà sám hối đi. Sám hối ở tại nhà. Sám hối tại nhà thôi. Đấy. Theo chính pháp không muốn, theo tam bảo không muốn, lại đi muốn theo quỷ thần. Khổ thế. Gặp được Phật pháp là khó, gặp rồi thì con cái nó thỉnh về nó thờ thì hàng ngày nếu không tụng kinh thì chỉ cần ra xá một lần thôi cũng được. Đi ra đi vào nhìn thấy ngài ạ, gọi là nhếch mép mỉm cười hoan hỉ một chút thôi cũng có công đức các quý vị. Đấy. Trong kinh Đức Phật dạy như thế. Kinh phân biệt công đức nói là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, chúng ta chỉ cần giơ tay cúi chào một cái còn được công đức vô lượng. Hoặc là gì, đi qua liếc qua thấy tranh ảnh tôn tượng tượng của Phật mà khởi cái tâm vui mừng chút xíu thôi, gọi là nhếch mép mỉm cười. Đức Phật nói là gì? Ở trong kinh Đức Phật nói là Phật cũng thọ ký cho người đó được vô lượng công đức, nhờ cái nhân này sau này vô lượng đời sau cũng có thể gì? Thành Phật. Đấy. Như trong kinh Pháp Hoa nói là thời mạt pháp, nếu có chúng sinh nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà hoặc giơ một tay hoặc chỉ hơi cúi đầu xưng mô Phật, chứ cần không cần xưng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, không chưa cần phải xưng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Lực Sư Lưu Ly Quang Quốc Phật, vân vân, chỉ cần hai chữ mô Phật thôi, hơi cúi đầu xuống. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Như Lai cũng sẽ thọ ký cho vị đó sau này nhờ cái nhân nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật đó mà hơi cúi đầu xưng mô Phật đó, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó được thành Phật. Công đức lớn lao như thế, thù thắng như thế, chúng ta nỡ bỏ qua một kiếp người hay sao? đúng không? Đó, cho nên đấy, cho nên là thầy mới nói là gì? Chư vị thần linh gia tiên tiền tổ các cụ mới quở cho đánh luôn vào con mắt, và ý là gì? Mày có mắt như gì? Như mù vậy. Đấy, cho nên trường hợp này về sám hối ở nhà đấy, xong rồi hôm nào đưa lên pháp hội địa tạng, lần sau đưa lên. Đấy, đưa lên thì thầy cũng phải quở cho một chút xíu đó, thì mới có cho gì thì cho, còn khỏi hay không thì còn chưa biết. Nhưng nếu mà gì, nếu nhất tâm sám hối thì thầy tin là sẽ gì, sẽ khỏi thôi. A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi: con xin kính bạch thầy, con Trần Thị Thư sống tại Phú Thọ. Con có việc xin bạch hỏi thầy. Trước đây gia đình con có thờ trời Phật và thần linh ở cây hương ngoài sân. Nhưng nay con nhờ thầy ở chùa làng bốc lại ba bát hương. Thầy đưa tất cả trời Phật và thần linh vào bát hương giữa trong nhà. Vậy còn cây hương ngoài sân, con xử lý ra sao? Con xin hỏi ý kiến thầy. Con xin đa tạ công ơn thầy. Xin thưa các quý vị, cái văn hóa tín ngưỡng phong tục tập quán thờ cây hương miền Bắc chúng ta khác nhé, miền Nam khác nhé. Ở trong miền Nam, thầy đi vào trong, đặc biệt là các tỉnh ở trong Đông Nam Bộ, thì gần như là nhà nào họ cũng thấy là thờ cây hương. Thế không phải là tất cả 100%, nhưng mà đi qua trên đoạn đường ngày xưa thầy đi qua An Giang, qua Đồng Tháp, qua Cao Lãnh rồi Cần Thơ, nhà nào gần như nhà nào cũng có cây hương ở ngoài sân, ngoài trời ấy. Thì cái cây hương của họ ở trong khi họ thờ là cái văn hóa họ thờ khác. Đó. Nhưng ở ngoài Bắc của chúng ta cũng có thì cũng khác. Ngoài Bắc chúng ta thôi, nhưng mà ở trên dân tộc, thầy nói ngay dân tộc Mường của thầy có thờ cây hương. Nhưng cây hương của dân tộc Mường là chính là thờ thần linh. Dân tộc Mường của thầy á, thần linh thì thờ ngoài cây hương, còn gia tiên thì thờ trong nhà. Gia tiên tổ cô tổ cậu thì thờ trong nhà, còn thần linh thì làm riêng cái cây hương ở bên ngoài. Đấy là trong quê hương dân tộc Mường nhà thầy á, đại đa số cái văn hóa người Mường thờ cây hương ở ngoài, trời là thờ thần linh. Mà ngày xưa thì chưa có điều kiện kinh tế, thì cái cây hương ở trên dân tộc nhà thầy họ làm bằng cái gì? Làm bằng tre. Mà làm bằng bương, bằng tre đó thì thường là nó một năm thôi. Cứ gần gần Tết, gần gần cái ngày ông Công Táo đó, thì đấy, làm cái ban cây hương mới. Vì tre nó mối, nó đục mà, làm cái hương mới. Thì ở đây phải làm trước ngày ông Công Táo, làm mới lên làm nhỏ nhỏ ở ngoài, ngoài vườn, ở ngoài sân trước cửa. Đó. Thì đấy, cái phong tục tập quán cũng là miền Bắc. Nhưng cái văn hóa của người Mường thì cái cây hương là thờ thần linh. Nhưng mà mấy năm nay thì văn hóa giao thoa giữa người Mường và người Kinh, giữa cái tín ngưỡng của người Mường và văn hóa Phật giáo. Thì Phật giáo bây giờ ở trong tỉnh Hòa Bình cũ này là Phú Thọ. Đấy, thì cái giao thoa văn hóa Phật giáo nhiều, cho nên phần lớn là mà đất bây giờ nó cũng chật rồi. Chia cho con cho cái không nhiều như ngày xưa để làm cái hương ngoài trời nhiều nữa, cho nên cũng thờ vào trong nhà nhiều rồi. Đó. Giống như người xuôi, người Kinh chúng ta nhiều rồi các vị. Còn cái văn hóa người Kinh ở phía Bắc chúng ta này, ở Bắc Bộ chúng ta này, thì cây hương á thì nó lại gọi là chia ra là hai cái dạng thờ. Một dạng thờ cây hương của bên nhà Thánh á, thì là họ là thờ ấy cơ, họ lại thờ thánh, thờ gì, cái gì hiệu viết là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa. Nó lại thế cơ. Thế là thờ gì? Thế là thờ mẫu. Cây hương ấy là thờ mẫu bán thiên, cho nên mới viết cái gì hiệu là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa giáng ứng lô nhang. Đấy là cái gì hiệu ngày xưa chúng tôi đi học mà các cụ hòa thượng, để tam pháp chủ như cụ chủ Hương, cụ tổ chủ Hương vân vân, với các quý thầy thì hướng dẫn nó có nhiều cái cách thờ của các vị ạ. Chứ cây hương không phải là thờ chung hết một cái ấy như nhau đâu. Đấy, cái cây hương thờ theo cái phong tục tập quán xưa, mà đặc biệt là những người theo cả Phật cả Thánh á, tức là nhà Thánh á, gọi con nhà Thánh hay đi theo nhà Thánh á, thì họ là thờ mẫu bán thiên, tức là thờ ngoài trời, cái ngoài trời gọi là bán thiên mạo dậu công chúa, cái dị hiệu viết là như thế, thầy học như thế đó. Nhưng cũng có thể một cách, một số những các vị ở nơi khác phải viết cách khác. Đấy là theo gì, đấy là cũng là cái văn hóa thờ cây hương ở miền Bắc nhé. Còn một cái khía cạnh văn hóa thờ cây hương ở miền Bắc chúng ta nhưng mà theo phong thủy thì lại khác nhé. Thì cái dị hiệu thờ cây hương theo cái trường phái của phong thủy học, của mình nói là cái phong thủy học này thì nó thiên về gì, nó thiên về lão giáo và nho giáo nhiều hơn, tức là mình nói là du nhập của văn hóa Trung Hoa, Trung Quốc. Thì nó lại viết khác, dị hiệu lại không phải là dị hiệu bán thiên mạo dậu công chúa. Cái dị hiệu viết là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa đó là cái phong tục tập quán thờ của người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta cây hương thờ theo cái nguồn gốc của người Việt chúng ta, tức là thờ mẫu bán thiên, thờ mẫu. Còn cái thờ cây hương bây giờ phần lớn, bây giờ kể cả các sư cũng như các ông thầy thống, thầy cúng hay bốc bát hương, thờ cây hương mà xem hướng để đặt theo cái phong thủy học đó, thì nó phải cái hướng cây hương, cái thứ nhất nó phải theo cái hướng tương sinh của chủ nhà, hoặc là sinh khí, hoặc là thiên niên, hoặc thiên y, hoặc phục vị. Đấy, lấy một trong bốn cái hướng đó, sinh khí là tốt nhất, thiên y thì là tốt cho cái sức khỏe, diên niên thì nó tốt cho cái tuổi thọ của người trong nhà, phục vị thì nó cũng tốt chung chung, nó khoảng độ tầm 70-80%, 85%, 90% là cái tốt, sinh khí là tốt nhất, đoán tài vận vân vân, tiền tài của cải. Nhưng mà đấy là một phần, được một trong bốn hướng đó rồi, nhưng mà nó chưa phải là tất cả, mà là cái ông thầy phong thủy học mà kỹ á, thì người ta phải tính làm sao mà cái hướng nước nó phải chảy dồn về cái cây hương đó. Đấy, ví dụ gì, được hướng sinh khí, nhưng mà tính làm sao làm cái sân nước nó chảy về cái góc cây hương đó, và cái cây hương đó như là đoán gì, đoán lộc, đem đến tài lộc và may mắn cho gia chủ, cho chủ nhà. Đó, cho nên làm phong thủy các vị nếu mà làm kỹ, ngày xưa thầy đi thị giả cụ tổ chủ Hương ấy, với lại học làm kỹ nó chi li lắm, mà nó cũng có nhiều cái gì, nhiều cái nó vi diệu lắm. Đấy, thầy kể hình như một hai lần rồi đấy, có cái gia đình mà làm bán cửa hàng tạp hóa đó, rất đông khách, nhưng mà từ khi cái nhà bên cạnh nó xây nhà một cái là hết khách, không có khách, bán có khi bằng 1/10 ngày xưa thôi. Mà lúc đấy cứ nghĩ là nhà bên cạnh nó đang xây cả năm trời mà, ở Hà Nội với nhau, ở ngay bên ngoài Hà Đông tí, ở chỗ cái gì? Ngã tư sở. Đấy, cái nhà đấy ngã tư sở. Thì khi cứ nghĩ là nhà bên cạnh nó đang xây nhà, nó bụi bặm cho nên khách không muốn đến. Nhưng mà cái nhà bên cạnh nó cuối năm nó xây xong, mà họ không kinh doanh mặt hàng tạp hóa như cái nhà các bác, hai bác Phật tử của cụ chủ Hương này, ngày xưa này, theo cụ này. Đấy, nhà kia xây xong thì nó họ làm, họ làm cái, mở văn phòng công ty sạch sẽ rồi, nhưng mà khách tự nhiên đi hết, chỉ còn khoảng 10% so với ngày xưa thôi, tức là còn 1/10 nữa thôi. Đấy, không có khách thì cái nhà bên cạnh nó thay đổi với cái, nó đào sâu xuống, nó làm cái tầng hầm, nó thay đổi với cái cục diện phong thủy ở cái chỗ đấy. Đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Đi sâu vào cái phong thủy học nó cũng có những cái hay lắm. Nhưng tất nhiên thì đấy là cái việc của thế gian. Nhưng Phật giáo chúng ta có phải ai cũng đã xuất thế gian ngay được đâu. Phải có cái phương tiện thế gian thì chúng ta mới hướng tới cái xuất thế gian được chứ. Phật tử mà cứ nghèo rớt mùng tơi đó thì người theo Phật mà cứ nghèo rớt mùng tơi thì không ăn thua rồi. Theo Phật mà nghèo rớt mùng tơi đó thì ai người ta còn theo Phật. Ai người ta tin Phật, ai theo Phật. theo Phật mà khổ. Càng theo Phật càng khổ, càng theo Phật càng nghèo đấy, chúng ta biết thì đất nước nào dám thờ Phật, đất nước nào dám ủng hộ Phật giáo, đất tín đồ nào, người dân nào dám đi theo Phật. Đấy. Cho nên chúng ta đang bị một cái thế lực họ đi tuyên truyền là theo Phật là thiểu dục tri túc, là không được tham lam, không được này nọ kia. Xin thưa vị, nghe bên ngoài tưởng chừng như là đúng, nhưng thực sự đang có vấn đề lớn ở trong đó. Đấy, cho nên bên Ấn Độ bây giờ 0,2% dân số Ấn Độ theo Phật, nhưng phần lớn là toàn gì? Đại đa số là cái dân nghèo, bây giờ đem các sư này, các Phật tử đem tiền, đem gạo, đem ấy cho họ ăn, xong rồi họ theo Phật. Họ theo Phật đấy có phải là cái tâm họ theo Phật đâu. Họ theo vì họ được gì? Thỉnh thoảng được quà. Được quà cứu tế, được quà gọi là từ thiện. Họ theo, không tu. Còn người giàu nó theo đạo Sích và theo đạo Bà La Môn hết. Đạo Sích, theo đạo Sích và đạo Bà La Môn hết. Đại đa số là những người giàu là người theo đạo Sích và đạo Bà La Môn. Còn người theo Phật Ấn Độ bây giờ là gần như là chiếm đến 90-95% là miếng ăn không đủ. Chúng ta thấy không? Cho nên Phật giáo ở Ấn Độ hỏng hàng nghìn năm nay là như thế. Từ thế kỷ 12 đến 13 cho đến cách đây khoảng 100 năm mới có Phật giáo quay trở lại. Nhưng Phật giáo quay trở lại bây giờ phần lớn cũng chỉ là đi gì? Đi các đoàn các Phật tử đi cho người nghèo, và người nghèo họ gọi là họ ghi vào cái mình gọi nôm na như cái căn cước công dân, đó là tín đồ Phật giáo, nhưng họ có tu Phật đâu, họ không tu, họ chờ để nhận cái đồ từ thiện thôi là chính thôi các quý vị. Đấy, nguy hiểm ở cái chỗ đấy. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Việt Nam chúng ta như ngày xưa này thì đấy, vua theo Phật, quan theo Phật, dân theo Phật. Đặc biệt là thầy Lý, thầy Trần, thầy Đinh, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, và sau này kể cả thời Hậu Lê đại đa số, và thời Nguyễn nữa. Thì chúng ta thấy cái lúc đó là chủ trương là gì? Về nhân dân, là dân giàu nước mạnh, nó phải thế. Cho nên ngày xưa cụ tổ chủ Hương cụ dùng cái phương tiện, cụ dùng cái phương tiện là cụ dùng phong thủy, cụ dùng phương tiện đó để cho các doanh nghiệp, các nhà, tầng lớp thượng lưu làm chính trị. Làm chính trị thì chỉ cần họ có sức khỏe, để họ có trí tuệ, họ yên tâm mà cống hiến cho đất nước, công tác. Còn làm doanh nghiệp, họ làm ra của cải, tài sản để tạo công ăn việc làm cho nhiều người, phát triển kinh tế đất nước. Cho nên cái thời đó chỉ có khoảng 20 năm thôi cụ dùng cái phương tiện đó mà cảm hóa người làm chính trị, như là từ Tổng Bí Thư, cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười ngày đó, hay là cố Chủ tịch nước Phan Văn Khải, rồi nhiều lắm, không kể hết được, nhiều lắm các quý vị. Tầng lớp các bí thư, chủ tịch tỉnh, giám đốc sở công an, hay là các bộ trưởng, thứ trưởng ngày đó thờ Phật nhiều lắm. Mà cái thời đó chúng ta thấy là lãnh đạo cấp cao đảng, nhà nước, cho đến tỉnh, thành, huyện, xã, mà cứ theo Phật giáo, chúng ta thấy các cụ cũng yêu thương nhau lắm. Thế bây giờ thì cái đấy thì khó nhìn thấy cái đó ở cái mọi tầng lớp ở Việt Nam chúng ta bây giờ thấy hơi khó, khó mà được lại như thế. Vì người ta theo Phật, người ta biết được cái nhân quả, tội phúc, không sớm thì muộn nếu làm sai, thì sẽ bị cái quả báo xấu nó đến, không sớm thì muộn sẽ phải có. Cho nên người ta sợ cái nhân quả, gieo nhân ác sẽ phải gặt cái quả báo xấu. Cho nên người ta không dám làm những cái việc ác, hại người, hại đồng chí, đồng đội của mình, vân vân, đủ thứ cả. Là phần lớn là người ta sống chân thành với nhau, yêu thương nhau là chính, vì nhân dân là chính, vì nhân dân phục vụ, vân vân, nó khác, khác xa với bây giờ các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng tôi ngày xưa đi theo cụ đấy, thấy cái cụ đấy, cái trường hợp mà thầy đang nói, kể cái trường hợp, cái câu chuyện, hình như nói một hai lần. Đấy, cụ đến, cụ xem, cụ đặt cái la bàn và cụ hỏi tuổi, ngày tháng, năm sinh, cụ bấm một tí. Đấy, cụ lấy cái đèn laser con đấy, cái lấy đèn laser cụ chiếu, và đúng cái đặt giữa gian giữa nhà, lấy ngày tháng năm sinh của chủ nhà, bấm cụ chiếu vào đúng cái góc sinh khí, đúng góc sinh khí của ông chủ nhà. Cụ bảo treo cái mấy cái năm cái bóng đèn nhót ấy, cái đèn quả nhót ngày xưa ấy. Đấy, cái cụ bảo treo năm cái đèn đó là đèn ngũ phúc. À, và đèn ngũ phúc thì cụ bảo đấy, treo vào đúng cái góc sinh khí, treo vào đó bật cả ngày cả đêm, không được tắt trong vòng 100 ngày. À, trong vòng 100 ngày mà sáng tối phải thay nước và thanh bông hoa quả cúng ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình đầy đủ 100 ngày như thế. Các vị biết nó vi diệu đến thế. Với ngày xưa tôi đang học cho Mô Lao thì giả cụ đấy, hôm nay cụ đi làm, ngày mai người ta xách lễ đến luôn, người ta bảo đấy, cụ làm xong buổi sáng một cái đến chiều tối khách cứ ầm ầm nó lại kéo đến còn nhiều hơn ngày xưa. Thế phải. Mà trước đó thì cả năm trời cứ nghĩ là cái nhà bên cạnh họ xây nhà nó bụi bặm nó không vào, nếu họ xây nhà xong rồi khách vẫn không đến như ngày xưa. Mà chỗ đó đẹp ngay chỗ ngã tư Sở đi ra bên ngoài gần chỗ cái trường đại học gì, học viện báo chí gì đó đấy, trên cái trục đường đối diện với cái chùa cái gì Phúc Khánh hay cái gì chùa gì có chùa Cụ Quyết mà cũng nổi tiếng ở chỗ ngã tư Sở đấy, đối diện ngay đấy. Nhà mặt phố chính nhà thôi, thế mà khách cứ lẻ tẻ lèo tèo, mà trước đó rất đông. Đấy, cái đó là gọi là tận mắt chứng kiến, mắt thấy, tai nghe cái phương tiện của cụ tổ. Mà ngay ngày hôm sau người ta vào, người ta lễ cụ ở chỗ chùa Mỗ Lao, cụ đang dạy học ở đấy. Người ta cảm ơn rối rít, người ta Phật Pháp đúng là nhiệm màu, thượng tọa, ngày đó cụ mới là thượng tọa, đấy, mới lên thượng tọa, mới tân phong thượng tọa. Ra thượng tọa vừa xong cụ về một cái đến chiều cuối giờ chiều mà cái là khách kéo đến như ngày xưa, thậm chí còn nhiều hơn ngày xưa. Sáng vào lễ tạ ngay, sáng hôm sau lễ tạ ngay. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, trong cuộc sống cái vấn đề tâm linh thờ phụng nó có những cái vấn đề mà chúng ta không thể dùng cái ngôn ngữ, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết phàm phu của chúng ta mà có thể diễn tả hết được. Không ai diễn tả hết được những cái đó. Cho nên cái chuyện mà học về phong thủy mà thờ cây hương, đây là thầy đang nói về cái thờ cây hương ngày xưa thầy cũng hay đi làm cho một số nhà. Ngày xưa từ trước năm 2012 là thầy cũng dùng cái phương tiện phong thủy đi giúp cho người ta rất nhiều. Nhưng từ năm 2012 một cái là gần như không đi nữa. Có khi cả năm chỉ đi một hai nhà thôi, vài nhà thôi. Trường hợp đặc biệt mà gọi là đối ngoại bắt buộc phải đi thì đi thôi. Chứ ngày xưa thì Hoằng Pháp thì ít, mà dùng cái phương tiện xem nhà, xem cửa, xem đất, xem cát cho người ta thì nhiều. Thấy đi mãi như thế cuối cùng chả ai họ hỏi về việc tu cả. Ai đến cũng hỏi, cũng nhờ thầy đi xem hướng đất, hướng nhà, hướng cửa rồi cũng chấn trạch cầu an cầu siêu vân vân các thứ, thì hóa ra mình là thành ông thầy cúng là không biết. Cho nên may là năm 2008 2009 là lên tản viên, xong rồi ẩn ở trên đó mấy năm, đến năm 2012 mà cái học cái pháp Trung Hồng Tam Thời Niệm mà cái là bắt đầu là cứ chuyên sâu vào đó, là tổ chức khóa tu và giảng, và bắt đầu là bỏ dần gần như bỏ hẳn cái vấn đề đi xem phong thủy. Còn ngày xưa xem nhiều lắm vậy. Có nhà thầy đổi cái cây hương một cái sinh con ngay, sinh con trai hẳn hoi chứ. Mà trước đó 13, 14 năm trời không sinh con. Đi làm tất cả các thứ, đi cả cấy ghép các thứ tốn bao nhiêu tiền rồi cũng không sinh được con. Có đi về thì mình có thể cắm cho mỗi cây hương. Nhà ngay Sơn Đông này, chả đâu mà xa. Cắm cho cái cây hương xong một cái là mấy tháng sau đấy là nó vợ chồng nó vào, nó mang cái lễ vào, nó cười, nó chồng vợ chồng mừng, vừa vào lễ vừa nói vừa cảm ơn vừa rớt nước mắt, mà nhà con tự nhiên là có gì, có em bé. Đấy. Lúc sinh thì lại sinh con trai, cho nên là vui lắm, vui lắm các vị. Đấy, kể cả cái nhà mà thầy nói là đấy, nhà đồng hao của ông bí thư đảng ủy xã Sơn Đông ngày xưa đấy, ở chỗ xóm đình mà ra đây tí, đã điên 12-13 năm trời, thầy đổi cho cái hướng nhà về chặn làm xây chắn trước cái nhà thờ tổ, bỏ đi, phá đi, đổi lại một cái xong, thế là khỏi luôn. Mà trước đó thì ông bố xong cái ngày khánh thành thì ăn khánh thành buổi chiều tối, thì đến đêm khuya gần sáng ông bố chết đột tử. Thằng con trai lớn á, tháng sau treo cổ tự tử ở trong tại nhà đó. Và thằng con trai thứ thì bị điên, 12-13 năm trời nhốt ở trong cũi, khóa còng chân nhốt trong cũi. Thế mà thầy về thầy bảo là đập bỏ cái nhà đó đi, vì xây án trước cái nhà thờ tổ họ 400-500 năm tuổi, như thế không được. Đập bỏ đi, xây sang bên cạnh để thoáng cái gọi là cái mặt tiền của nhà thờ họ đó. Cái phần chu tước của nhà thờ họ không được bứng như thế. Đã chuyển sang một cái này, khỏi ngay, chả phải thuốc thang, chả phải mất một đồng nào luôn, khỏi bình thường luôn, cái khỏi như người thật bình thường là đi làm. Nhưng mà ngày đó là thầy đang làm trên tản viên, cho nên chú ấy khỏi, thằng chú lên tản viên làm công quả 4 năm tháng trời làm thợ trên đấy, chú làm thợ cả rất là giỏi. Đấy, kính thưa các quý vị, cho nên trong cuộc sống mà có những cái nó phong thủy thì nó không phải là cứu kính, nhưng nó là cái là một cái môn khoa học. Thầy thường nói là môn khoa học, vì thầy ngày xưa đi thị giả của tổ chú Hương thấy là cụ dùng cái phương tiện này, cụ độ được cho rất nhiều người. Và chính bản thân thầy ngày xưa khi chưa hoằng pháp nhiều á, thì cũng có cái thời gian để đi làm cái việc đó, cũng giúp được rất nhiều người trong cái vấn đề đó. Cho nên cái thờ cúng thầy thường nói với chúng ta thôi, chúng ta là phàm phu, khuyên chúng ta là thôi cứ có thờ có thiêng có kiêng có lành, cứ nhất tâm mà hành trì mà lễ bái. Như các cụ ngày xưa nói là gái có công thì chồng chẳng phụ, lấy chỗ đó. Chúng ta bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tâm huyết, nhất tâm để tụng kinh, để niệm Phật, để lễ bái, để hành trì, làm việc thiện, để chư Phật Bồ Tát á, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, chư vị thần linh bản cảnh các ngài cũng hoan hỷ, lịch đại gia tiên cũng hoan hỷ mà gia trì cho vậy. Đó. Cho nên cái phần thờ cây hương, thầy nói thêm chúng ta về đấy thì nó cũng có những cái gì, cái khác nhau là như thế. Cái dị hiệu của những người thờ cây hương theo cái văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta khác, mà theo thờ cây hương theo cái truyền thống phong thủy du nhập, nó cũng khoảng mấy trăm năm nay rồi, chứ không phải là mấy chục năm đâu. Nhưng mà khoảng mấy chục năm nay thì nó rộ lên cái thờ cây hương theo kiểu phong thủy. Phong thủy học theo kiểu cái kiểu của Trung Quốc, du nhập từ Trung Quốc đó, của phong thủy đó. Mà phong thủy thì chúng ta biết là các thầy phong thủy Trung Quốc nó rất là giỏi. Việt Nam chúng ta cũng có người giỏi, nhưng mà về phong thủy Trung Quốc nó giỏi lắm. Nhiều thầy phong thủy Trung Quốc giỏi lắm các quý vị. Nó là cái nôi của gì? Của phong thủy ở Trung Quốc mà. Đó, cái nôi của nó đấy. Các vị nghe những cái câu chuyện mà ngày xưa mà ông thầy phong thủy nó đặt mồ mả cho dòng họ Phát mấy đời là đúng mấy đời, là Phát đúng mấy đời. Nó đặt cho Phát ba đời thì đúng ba đời Phát thôi, sang đời thứ tư là lụn. Nó đặt cho được bảy đời là Phát thì Phát đúng bảy đời, đến đời thứ tám là lụn. Thế cơ mà. Ngày xưa chúng tôi đi học, cũng có học qua cái lớp phong thủy học ở chỗ ngoài gần chỗ nhà thờ lớn, nhà chung Hà Nội. Đi học trung cấp có học, học học viện có học thêm một cái lớp ở đấy để mình mở thêm cái kiến thức của mình. Nghe những cái câu chuyện về phong thủy thì mới thấy rằng nó cho nên bây giờ thầy mới thường nói với chúng ta nó là cái một khoa học như thế. Vì ngày xưa đi học mới thấy là mà đem ứng dụng thì thấy nó cũng có cái lợi ích rất lớn trong cuộc sống chúng ta. Khi mà trong cuộc sống chúng ta còn phàm phu đối đãi ở thế gian này, còn tham sân si chất chồng, thì chúng ta cũng không thể lấy cái câu tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật mà phổi đi tất cả những cái kiến thức khoa học cũng như cái thành tựu của thế gian được các quý vị. Nó cũng phải hài hòa. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, là tinh thần nó là như thế, đi theo con đường trung đạo như thế thì nó mới hợp lý. Cho nên cái chuyện thờ cây hương thì quan điểm của thầy á, nếu mà ở thành phố đất chật người đông, nhà mặt phố chia lô chia mét với nhau có vài chục mét, có trăm mét á, không có đất để thờ cây hương, nên sân thượng mà có chỗ thờ thì thờ sân thượng cũng được, mà không có thì thôi, chúng ta thờ chung vào ở trong bát hương thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân, là như thế là cũng được rồi. Còn cái trường hợp Phật tử này nói là thầy chùa làng bốc bát hương thờ trời thờ Phật vào chung ở trong bát hương ở trong nhà rồi, thì bây giờ cây hương ở ngoài làm thế nào? Nếu bây giờ cây hương ở ngoài nếu mà mình không thờ nữa thì mình là làm cái lễ cho mình xin mình tháo dỡ đi cũng được. Nếu mà cần làm một cái gì đó, làm nhà, làm cửa, làm chỗ đỗ xe hay làm chỗ làm việc cái gì gì đó, hoặc là chia đất cho các con, thì mình làm cái lễ trì ba biến, học bảy biến đại bi thập chú bát nhã, xong niệm an mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, thì sau đó mình khấn mình hóa giải đi, mình tháo dỡ đi cũng được. Đấy, nếu mà thờ trong nhà rồi tháo dỡ đi cũng được, không cứ là phải để đó nữa làm gì, mà để lâu mà không thờ có khi quỷ thần nó thấy chỗ nó lại vào, nó nương náu, cái vong linh nó vào nó nương náu ở đó, nó lại thành gì, nó thành cái chỗ không hay ở trong đó. Nếu không thờ nữa thì mình tháo dỡ đi, mà còn thờ thì mình thờ cũng đàng hoàng, nhất tâm đến nơi đến chốn, mà không thờ thì mình làm lễ tháo dỡ đi. Nếu tự mình không dám tháo dỡ thì nhờ sư thầy chùa làng gần đấy, thầy đến thì làm cái lễ xong gọi thợ đến để tháo dỡ đi. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ ở Mê Linh, Hà Nội. Con xin có câu hỏi, xin được thầy giải đáp giúp gia đình con ạ. Mẹ của con gần đây không may bị tai nạn giao thông mất. Những ngày đầu làm đám tang mẹ con, nến trên bàn thờ nhiều lần bùng cháy to. Chị gái con đã nằm mơ, mẹ con về khóc rất lớn và không thấy được mặt mẹ con. Sau đó, gia đình chúng con có thỉnh mời thầy sư tại chùa làng về nhà làm lễ hàng tuần cho mẹ con. Ngoài ra, gia đình con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hàng ngày tại nhà, làm các việc phúc thiện mà chúng con có nhân duyên gặp được, công đức, cúng dường, đúc chuông, tôn tượng, viết bài vị cầu siêu tại chùa Khai Nguyên và các chùa khác. Đến tuần thứ hai, mẹ con có báo mộng muốn về chùa Khai Nguyên. Ai cha, làm gì muốn phải báo mộng về chùa Khai Nguyên? Không biết trước đây còn sống, cụ đã đến chùa Khai Nguyên chưa? Khi đó, đúng ngày nhân duyên gặp được Pháp hội Quán Âm tại chùa, chúng con về chùa tham dự, làm bài vị cầu siêu, cúng cơm chay, cúng dường tôn tượng Bồ Tát tại chùa. Đến tuần thứ ba, em trai con mơ thấy mẹ con về cạo hết tóc và mặc áo nhà sư màu vàng và nói ở thêm này làm gì, là mẹ đều cảm nhận được ở trên này làm gì là mẹ đều cảm nhận được. Ấy cha, mơ quả này là đi gọi là thăng hạng nhanh thế. Từ cái chỗ khi mới mất là con cái ngủ chiêm bao thấy mẹ là kêu đau rồi khóc rồi kêu đau, không nhìn thấy mặt. Tụng kinh niệm Phật làm việc thiện, sau đó thì lại báo mộng là gì, là muốn về chùa Khai Nguyên là lần thứ hai. Lên dự Pháp hội Quan Âm xong thì làm bài vị, làm lễ cầu siêu, rồi cũng dàng hồi hướng cho mẹ như kinh Địa Tạng nói, là các con làm được như thế. Thì đến tuần thứ ba thì là em trai lại mơ thấy mẹ về, thấy mẹ về, nhưng mà mẹ gì? Mẹ ở đây viết là cạo chọc đầu, ai nói thô thế. Mơ thấy mẹ cạo chọc đầu, ghê quá đi thôi. Chúng ta đi chùa, chúng ta là Phật tử, chúng ta phải nói là gì? Là thấy mẹ con có cái hình tướng, thân thì đắp mặc áo màu vàng hay là đắp cả sa, hình tướng của gì? Là một vị gì? Là một vị sư như các thầy ấy. Thế mới gọi là Phật tử đi chùa. Ai đi chùa bảo sư cạo chọc đầu đấy thì nói thế mà nói buồn lắm. Phật tử học thế này thì thầy buồn lắm. À đấy, thầy bảo thầy buồn thầy khóc, cái thầy khóc thì lại đi vỗ tay. Quả này thì còn đau hơn là gì? Đau hơn là cái gì? Khổ chưa? Ai bảo đi làm sư? Đấy, đi làm sư người ta bảo ông sư cạo chọc hết cả đầu, chọc hết cả đầu, chọc hết cả tóc. Rồi, đấy, Phật tử đấy nói, Phật tử học đạo đi nói các sư cạo chọc hết cả tóc. Cái câu nói đấy nó không có sai, nhưng mà nó không được gì? Không được, không có cái sự tôn trọng chư tăng ở trong đó. Cái câu nói như mà kiểu như cái thằng đầu chọc, thế này thế nọ thế kia, ý nói nó rất là xấu xa, nó rất là gì, kiểu như là ăn bám xã hội vân vân ở đó. Đấy là những người mà họ gì, vô văn hóa, những người họ không có sự hiểu biết, họ mới nói như thế. Còn mình là Phật tử, mình phải gì, phải nói là gì, là hình tướng như chư tăng chư ni, như các quý thầy á, đó, thân thì đắp áo cà sa, đó, mình thì đắp áo cà sa, thân tướng thì như là các quý thầy xuất gia. Nói thế là đủ hiểu rồi. Không phải nói là thân, không phải nói là cạo chọc đầu đi như thế. Đại khái thế. Nói cho như thế để hiểu, trong nhà nho ấy nó thâm lắm. Nói thâm như nho. Cho nên cái câu nói đấy chỉ có những người gì, nhà nho ngày xưa nó chửi tăng ni, chửi những người xuất gia thì nó mới nói như thế. Đấy. Rồi, đấy, lần tuần thứ ba thì mơ thấy bà cụ có thân tướng của một vị sư, mặc áo vàng, và thân tướng như một vị xuất gia, và nói với con trai của mình rằng ở trên này làm cái gì mẹ đều cảm nhận được hết. Như thế tức là tốt hay xấu? Tốt, trong kinh Địa Tạng, Phật dạy như thế là tốt. Và rất tốt chứ không phải là tốt bình thường nữa. Tiếp theo, chưa hết. Sau đó, đến tuần thứ tư, đến Phật tử này mơ thấy này. Con mơ thấy mẹ cười, ôm con và nói. Mẹ phải... Phải gì đây? Mẹ phải tấn thuốc mới được thế này. Mẹ mãn nguyện rồi. Mẹ sẽ về. Người chết mong được cành liễu, nhưng cũng mong được hưởng hương khói và phúc đức của các con. Đây là câu nói trích, là đóng mở ngoặc kép. Tức là câu trích là gì? Là Phật tử này này. Thế là cái vị viết không biết là Phật tử hay chưa, nhưng thôi cứ cho là Phật tử hoặc là thiện nam tín nữ, hay là cái vị viết câu hỏi này này. Đóng mở ngoặc kép rồi trích lời trong giấc mơ, mơ thấy mẹ mình nói là mẹ phải tấn thuốc mới được thế này. Không biết là thuốc này là thuốc gì mà đến cả tấn thuốc. Củ bạc hà thì chắc chắn không phải rồi. Đúng không? Chắc là uống thuốc A Già Đà của Đức Phật hay sao mà được nhiều như thế. Cho nên bây giờ nói là mẹ phải tấn thuốc mới được thế này. Mẹ mãn nguyện rồi. Mẹ sẽ về. Người chết mong được cành liễu, nhưng cũng mong được hưởng hương khói và phúc đức của các con. Có nghĩa là nói cái chiều theo giấc mơ này mà nói thì có nghĩa là bà cụ này cũng đã giác ngộ Phật Pháp được khá nhiều rồi. Nhưng vẫn còn bám chấp vào gì? Vào cái phúc báo, bám chấp vào gia đình, vào con cháu, cho nên vẫn muốn hưởng cái sự hương khói thờ phụng của con cái. Nói là gì, mong được cành liễu, tức là mong được cành liễu, tức là mong được giải thoát đấy, nhưng mà vẫn gì, vẫn còn mong được hưởng cái sự cúng kiến hương khói phúc đức của con cháu. Thì cũng đúng thôi, vì bà cụ này có phải là do tu tập mà được giác ngộ, được giải thoát, được công đức như thế đâu, mà sau khi mất đi mà con cháu người nhà nhất tâm để phóng sinh tu phúc cúng dường và làm việc thiện, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng trong suốt cả mấy tuần như thế để hồi hướng cho bà cụ, lại lên chùa pháp hội làm bài vị, làm sớ để nhờ vào cái đức, cái lực của chư tăng ni và đại chúng trong pháp hội cũng như là một số các chùa khác nữa đến thường xuyên làm cái việc thiện như thế, cho nên bà cụ được hưởng như kinh Địa Tạng nói là 7 phần công đức, người sống được 6 và người mất được 1. Cho nên hồi hướng cho cụ, cho nên bà cụ được thoát khổ, bớt khổ, thậm chí có thể nói là thoát khổ tạm thời đi, được cái phúc báu đó, cho nên vẫn mới có những cái trong giấc mơ của đứa con mới gì, mới nói những cái lời nói như thế. Cho nên thì thôi, hôm nay ở tại pháp hội này nếu bà cụ, vong linh của bà cụ này có lên được dự ở trong pháp hội này thì khuyên là thôi, nên nhất tâm mà tiến lên tu một bước nữa để cầu sinh tịnh độ về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tốt hơn. Ở lại thế giới này cho dù có làm tăng ni xuất gia cả 100.000 vạn kiếp đi chăng nữa cũng chưa chắc đã được giải thoát, chứng được vô thượng bồ đề chắc chắn như là chư Phật Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vị này thầy khuyên là nên, cũng như tất cả các chư vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng cấp tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ, người còn kẻ mất ở trong hội trường này cũng nên đều nên nhất tâm tín nguyện chỉ danh cầu sinh cực lạc, để đảm bảo cái con đường tu tập của chúng ta nhất định được giải thoát, nhất định được thành Phật và nhất định sẽ độ được vô số chúng sinh cùng được giải thoát ở trong cửa Phật vậy. A Di Đà Phật. Chưa hết, tiếp, hôm sau con mơ thấy mẹ con mặc áo nâu đi chùa về ôm con. Tuần sau thì người nhà con không có ai mơ gặp mẹ con nữa. Kính bạch thầy, cho con hỏi như vậy có phải là mẹ con đã được siêu thoát rồi không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Tốt rồi, mơ như thế thì tốt rồi. Nói chung là chiều theo trong kinh Địa Tạng như vậy là rất tốt rồi. Gia đình về cứ tiếp tục tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để hồi hướng cho bà cụ, cho đến 100 ngày hay 1 năm thì càng tốt. Bà cụ có phúc thì cũng chỉ hưởng 7 phần, con cháu hưởng 6, bà cụ được 1 phần thì thôi cũng quý vậy. Quan trọng là mình tu tập để mình cùng có cái phúc cho cả gia đình nhà mình. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Tên con là Đoàn Thị Hoa, con có một câu hỏi. Con kính xin thầy giải đáp giúp cho gia đình con với ạ. Con xin ăn mày công đức của thầy ạ. Bà nội con là Vũ Thị Tẹt. Tên hay thế. Cụ Vũ Thị Tẹt. Các cụ ngày xưa đặt tên hay lắm các vị ạ. Ngày xưa thầy đặt cái pháp hiệu đi quy cho các cụ mà. Hay viết là sớ ngày xưa khi mới đến cái chùa Ngọc Tân á. Ví dụ như là thầy đọc đến cái lá sớ, cái ngày xưa mới đi chùa, mới đến chùa, mùng 1 ngày rằm phải đọc sớ cho các vãi. Ví dụ trong các vãi mà có 100 vãi thì phải đọc sớ 100 vãi các cụ mới nghe. Cúng Phật xong là cái sư phải đọc sớ hết cho các vãi, không đọc không được. Đấy. Mà thực sự nói là các vãi trong chùa thực sự đi chùa có 30-40 cụ mà đã là viết lá sớ cho các cụ mới vui. Các cụ đến chùa mà không viết sớ các cụ chả thèm đến. Thì ông sư thì làm lễ xong ông sư đi xuống một mình. Cho nên cái ngày đó có giảng pháp họ không đến chùa các vị các cụ các Phật tử. Cho nên là ra chùa thì tụng kinh họ cũng không tụng. Tụng kinh các cụ, và các cụ phần lớn các cụ mà không biết đọc, không biết chữ. Mà các cụ đi chùa thì toàn 70, 80 rồi, đọc kinh sao được. Còn cái tổ tụng kinh ấy, là họ không đi lễ buổi sáng, buổi trưa, mà họ đi lễ buổi tối, thì ban ngày phải đi làm. Tối xuống cái tổ tụng kinh mà các vị 40, 50, 60 đó, thì các vị gọi là tổ kinh của chùa. Thì cái đó thì các vị đấy là tối mới xuống tụng kinh. 7 giờ, 7 rưỡi tối mới xuống tụng kinh. Còn cái tổ đi mùng 1 ngày rằm nó là toàn các cụ già. Gần như toàn các cụ già thôi, lúc mới về chùa như thế. Đấy, cho nên là muốn các cụ đi chùa là phải gì? Lễ cúng Phật xong là phải đọc sớ EA suốt các cụ lễ. Thì các cụ mới đi lễ. Đấy. Các chùa nông thôn ở quê ngày xưa là thế đấy các vị. Cho nên đâu phải hoằng pháp, đâu phải dễ đâu. À, đọc sớ, có khi cái ngày đấy mới về đọc sớ mà cười cười đau cả bụng ra. Ai là tên là Phật tử Nguyễn Thị Tún, hiệu Diệu Tín. Phật tử Nguyễn Thị Ổn, hiệu Diệu Ẻn. Đấy. Phật tử Nguyễn Thị Tí, hiệu Diệu Chuột. Ai các cụ đọc thế. Ngày xưa đi quy thế mà. Tên là Tí, hiệu Diệu Chuột. Ngày xưa toàn là khoác danh là hiệu Diệu thôi. Đây nữ ấy. Tên thì Toán, Nguyễn Thị Toán, hiệu Diệu Tén. Nguyễn Thị Tí, hiệu Diệu Chuột. Đấy. Mà có cái đợt mà đi làm sớ đọc mà thì mình không thể cười được. Đấy. Đọc cái tên, các vị biết cái tên gì không? Nguyễn Thị Ếch, hiệu Diệu Nhái. Mà đọc xong mà cười sặc sụa cả lên. Mà cái đám cúng là đám cúng 49 cho nhà người ta. Mà không chỉ mình thầy cười đâu. Mà đọc cái tên ra, lúc đó là đang học viện, là mời hai đại đức đến để cúng hộ. Mà đọc một cái là thầy là đánh trống, còn cái đại đức cùng học đấy là làm chủ lễ. Thế lúc mình viết sớ mình đã buồn cười rồi. Nhưng khi mà mình lên về cái thầy đọc sớ là thầy đọc giọng rất là hay mà dõng dạc. Tín chủ Nguyễn Thị Ếch, hiệu Diệu Nhái. Mà mình đang đánh trống mà mình không thể nhìn được cười. Mà mình thì sợ là thất ra gọi là cái gì gọi là gọi là nó làm cái gọi là mình làm gia đình họ, mình sợ là lúc mình cười gia đình người ta đang đám tang cúng tuần 49 mà ba ông sư làm lễ mà lại cười khi đọc, mới khổ cái thầy chủ lễ giọng nó lại hay, lại rõ ràng rành mạch. Tín chủ Nguyễn Thị Ếch, hiệu Diệu Nhái. Đấy. Mà mình đang đánh trống mà không thể nào mà nhịn được, thế là cười. May không chỉ mình ba ông sư chủ lễ cười, mà cả nhà người ta ở dưới và đến cả các vãi, các giả, các bạn mấy chục người, ai cũng cười không nhập, không nhìn được. Thế hóa ra mình không phải là tội phạm duy nhất, mà là cả nhà người ta cũng phá lên để cười. Đấy, không hiểu làm sao. Ngày xưa các cụ ấy, thường là, các cụ ngày xưa có trường hợp mà hiếm muộn con cái. Người ta thường là quan niệm là đặt cái tên nó xấu để cho nó dễ gì? Dễ nuôi. Ấy thì thế mà ra chùa họ quy Tam Bảo, thì các thầy ở chùa đặt cho nó thiếu gì cái pháp danh. Nguyễn Thị Ếch thì đọc là hiệu Diệu Hoa vào đó cho nó, hoặc là hiệu Liên Hoa vào đó, hoặc là hiệu Diệu gì, Diệu Sen vào đấy, hiệu Diệu Lương vào đấy, là hoặc là hiệu Diệu Thành, hoặc hiệu Diệu Thánh vào đấy cho nó hay. Nguyễn Thị Ếch rồi cho người ta một cái tên pháp danh là hiệu Diệu Nhái vào đấy nữa. Ôi giời, khổ lắm. Đấy. Còn cái chuyện thì Nguyễn Thị Tún, hiệu Diệu Tín, cái đấy, hiệu Tỏn, hiệu Diệu Tẻn vào đây thì nhiều lắm. Đấy. Cho nên ngày xưa mỗi khi mà quy Tam Bảo khoảng độ 100 Phật tử là đau đầu với cái chuyện đặt hiệu. Sau này, may từ năm 2012 nghe được Pháp Sư Tịnh Không ấy, chủ trương là gì? Pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ hết. Vì cõi Tây Phương Cực Lạc có hằng hà sa số các vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Và tu tập ở thế giới Tây Phương Cực Lạc được Đức Phật Di Đà thọ ký cho, và sau này vô số các vị Bồ Tát có tên là pháp danh là Diệu Âm đó, và đều thành Phật hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đó, đi khắp mười phương để thành Phật hiệu Diệu Âm Như Lai. Cho nên bây giờ các vị nào có pháp danh là Diệu Âm mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, sau này nếu vẫn muốn cái tên là pháp danh là Diệu Âm Bồ Tát và Diệu Âm Như Lai thì cứ để nguyên. Còn không muốn thì sau này về Tây Phương Cực Lạc, các vị muốn xin Đức Phật tên khác cũng được. Đức Phật A-di-đà nó đặt tên mới cho các vị. Còn bây giờ cái Diệu Âm Cư Sĩ sau này là Diệu Âm Bồ Tát là được rồi. Thế là tốt rồi. Đấy, khi đọc cái tên là cụ thân mẫu của Phật tử là này, có cái tên là Vũ Thị Tẹt. Thế nên thầy mới nói là đấy, các cụ người sẽ đặt cái tên, nhiều cái tên mà nói. Đặt cái tên, các cụ chủ trương là ngày xưa là đặt cái tên cho nó dễ nuôi. Đấy, vì khó nuôi cho nên sinh con sinh cái, những đứa trước nó hay khó nuôi cho nên là đặt cái tên là xấu đi cho nó khó nuôi. À, cho nó dễ nuôi. Đấy. Ngày xưa thầy lên trên Tản Viên thầy viết một cái lá sớ cho một gia đình, cái tên gọi là tên nào cũng xấu luôn. Đấy, tên nào cũng xấu. Nhưng có một cái tên mà khi đọc xong, viết lá sớ xong mình còn nghĩ là nó không phải. Thế mình mới hỏi lại gia chủ, tức là hỏi lại cái người viết sớ. Xin lỗi các vị đấy, tên là Trần Thị Ẻ. Cái tiêu Việt tiếng mà lại đấy hỏi là người Mường, cái người dân tộc của người Mường ở trên Vinh Quang ấy, tên là Trần Thị Ẻ. Cái từ Ẻ đây là cái từ theo tiếng người Mường á. Xin lỗi các vị, là người Kinh của người Việt, tiếng Việt cho người Kinh của chúng ta là gì? Là phân á. Là phân á. Xin lỗi các vị, đấy đây là cắt nghĩa là phân, là cứt á, là cái đồ rất là bẩn. Mà cái tên của gia đình đó cả mấy người đều cái tên rất là xấu, đặt tên con rất là xấu. Xấu lắm. Thế thì hỏi thì ra thì mới bảo là đi xem, người ta bảo là khó nuôi vì trước đó là bị lưu thai và hỏng thai mấy lần rồi, cho nên sau này là sinh con đã đi xem, người ta bảo là không được đặt cái tên đẹp, đặt tên đẹp là bị cái con yêu tinh ở ngoài cây đa đầu làng nó bắt hết. Đấy, thì đi xem người ta bảo như thế, cho nên về là gì, là đặt cái tên toàn cái tên xấu rồi. Đặt toàn tên xấu, hai ba đứa con đặt toàn tên xấu. Thì bảo từ khi đặt cái sinh đứa con đặt tên là Ẻ đấy thì bắt đầu từ đó là nuôi được. Sau sinh thêm hai đứa nữa là ba đứa con toàn đứa xấu. Viết lai sơ vào lắm khi buồn cười lắm các quý vị. Đây thôi, trở lại cái câu hỏi đi. Chuyện là Tiếu Lâm, nhưng mà Tiếu Lâm có thật nhé. Đấy, ở đời nó ngày xưa nó thế mà. Đấy. Thế cho nên đây thì trở lại bài đấy, cụ vong Vũ Thị Tẹt này mất ngày 30/9/2014, bố đẻ mất ngày 6/12/2016, tên là Đoàn Văn Táng, tên là Đoàn Văn Táng ở xã, thế là chắc là Đoàn Văn Táng hay là An Táng ở xã Nam Trực Nam Định. Nay con muốn làm lễ cải táng, sang nhà mới cho bà nội và bố con, nhưng không biết cất ai trước và làm thế nào. Nay con viết giấy này xin hỏi thầy, thầy chỉ bảo cho gia đình con biết. Con đã cảm ơn thầy. Đương nhiên ở đây bà nội mất ngày 30/9/2014. Còn bố của Phật tử này là mất ngày 6/12/2016. Đương nhiên, nó có hai trường phái nhé. Về cái này nó có hai trường phái. Một trường phái là chủ trương là cứ người mất trước là sẽ lên trước. Tức là nếu mà người làm em hay làm chi dưới hay làm cháu đó mất trước, thì trong cùng một dòng họ đấy, mặc dù là cùng cất mộ, sang mộ vào cái ngày hôm đấy, nhưng mà nó lên trước khoảng độ tầm 5, 10, 15 phút gì đó, thì là cho lên trước và cũng đặt trước. Đấy là một trường phái. Tức là một cái quan điểm, một cái chủ trương, một cái quan điểm về tâm linh cứ mất trước là lên trước và hạ trước, mặc dù cùng làm trong một ngày đấy. Nhưng cũng có một cái trường phái, một cái quan điểm, đó là gì? Đi theo vai vế lúc còn sống. Tức là ví dụ như trường hợp này mà theo cái vai vế lúc còn sống này, đó là bà nội sẽ phải lên trước, vì đây cụ cũng mất trước nữa. Mất trước vào năm 2014, còn bố đẻ của Phật tử này, tức là con trai của cụ Tẹt này, đó là mất năm 2016. Tức là bố đẻ của cái vị viết cái câu hỏi này. Cho nên, theo cả tình, cả lý, cả về cái thuyết, thì lúc động thổ cũng là động thổ, phá nấm cũng phải động thổ chỗ cụ cụ nội này trước, tức là cụ tẹt này trước, xong mới đến bố đẻ của Phật tử này. Tranh nhau khoảng 5 đến 10 15 phút gì đó. Động thổ đào huyệt mới cũng như động thổ phá nấm lúc bật bán thiên và cũng thế. Và đến lúc gì? Lúc đặt xuống cũng thế. Đặt cụ bà nội trước xong mới đặt bố đẻ. Đấy là trường hợp đấy. Trường hợp này thì hướng dẫn luôn như thế, về cứ thế mà làm. Còn cúng bái các thứ nhờ các thầy ở gần ở dưới đó, hay là các ông thầy Pháp thầy cúng ở địa phương ở dưới đó. Nam Định và Ninh Bình là cái đất cúng rồi, cho nên cái việc này thì ở dưới đó, nhờ dưới đó cho nó gần. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy trụ trì chùa Khai Nguyên. Con tên là Nguyễn Thị Hoa, con ở Hà Nội, Yên Lũng Hà Nội, Yên Lãng Hà Nội. Hôm nay con có đủ nhân duyên được sang chùa Khai Nguyên dự pháp hội. Con có mấy câu hỏi bạch thầy, mong thầy cứu giúp gia đình nhà con được bớt khổ. Con xin thưa thầy ạ. Năm 2012, mẹ chồng con mất do bị ung thư. Sau 2 năm sau, thì chồng con lại bị đột tử mất cùng ngày với mẹ chồng con vào ngày 3 tháng 10. Ngày giỗ của mẹ con sau 2 năm sau, tức là mất cùng ngày nhưng mà sau 2 năm. Chồng con lại mất vào ngày 1 tháng 11 năm 2016. Chồng con treo cổ tự vẫn. Đến nay đến năm tiếp theo, tức là năm 2018, thì chị chồng con lại mất, uống thuốc sâu tự tử. Người thì bị ung thư mất, người thì treo cổ mất, người thì uống thuốc sâu tự tử. Đến năm sau thì em chú nhà con lại bị mất vào ngày 23 tháng 9 năm 2004, bị ung thư mất. Con không biết làm thế nào, con xin thầy hoan hỷ cứu giúp gia đình con với ạ. Mấy tháng nay con cũng đọc kinh Địa Tạng ở tại gia, con xin thầy chỉ dạy cho con với ạ. Con cảm ơn thầy nhiều. Con kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe để giúp cho tất cả chúng sinh chúng con được nương nhờ vào Phật Pháp. Con viết chữ có nhầm dấu hay sai chính tả, mong thầy hoan hỷ cho con, không sao. Vì sai chính tả cũng là cái gu của thầy. Xin thưa các quý vị, trong trường hợp này thì thầy cho lời khuyên luôn. Đó là về thì bây giờ cái chi họ nhà này như vậy là cái âm phần nó sẽ không tốt. Trong cái bếp cái chi họ gần của từ thời ông nội cho đến chồng của Phật tử này và cho đến các con. Thì bây giờ mà có bao nhiêu bếp nhà ra thì chịu khó, từ giờ đến cuối năm còn mấy pháp hội Địa Tạng và đặc biệt là một pháp hội Trung Phong tháng 11 cuối năm nữa, thì cố gắng pháp hội Địa Tạng để đi lên làm sớ hay là bài vị mà làm lễ cầu siêu cho các cụ gia tiên trong chi họ nhà mình, và cũng nên tụng kinh Địa Tạng trong gia đình nhà mình để hồi hướng cầu siêu cho các vong linh và cầu an cho những người còn sống. Cái phúc cái phần như thế là cũng âm phần như thế, phúc phần của chi họ của gia đình như thế là cũng đang không được tốt. Thì mình chỉ có chịu khó phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng nhất tâm. Những pháp hội lớn thì Địa Tạng hay pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm lên làm lễ cầu an cầu siêu cho gia tiên và cho con cháu những người còn sống nữa, thì dần dần nó mới tốt lên vậy. Cái trường hợp này xin khuyên làm luôn như thế. A Di Đà Phật. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào thầy thượng tọa chùa Khai Nguyên. Con là Diệu Hòa ở Đa Phúc, thành phố Hà Nội. A Di Đà Phật, tháng 9 năm 2024, con xem mạng TV. Con xem mạng TV, con mới biết đến thầy. Con thấy thầy giảng pháp hay quá. Ái cha. Phóng cả mũi lên rồi các vị ạ. Tự nhiên từ sáng đến giờ được một người khen. Nói vui thế thôi. Để khen hay chê thì Đức Phật dạy rồi. Thì là cái phù du mà thôi, đâu có phải là ấy đâu. Nhưng thôi, trong quá trình tu tập thì thôi thay bằng cái chửi bới, nguyền rủa thì chúng ta bằng cái từ gì? Tán thán khen ngợi nhau để hướng cho nhau làm việc thiện thì cũng tốt. Nhưng mà cũng đừng có đi quá đà, nó thành nịnh thần thì cũng không hay. Rồi tiếp theo, nếu con biết được mấy năm trước thì hay biết mấy. Ây là khéo thế. Thầy ạ, năm 2024 con đến chùa một khóa. Năm 2025 con đi được 3 pháp hội, 1 pháp hội cầu an, 2 pháp hội lễ Phật đản, 3 pháp hội lễ Vu Lan, tức là pháp hội thứ 3 pháp hội lễ Vu Lan ạ. Từ ngày 21 đến ngày 23. Giữ hết cả 3 ngày. Con mấy gì đấy? Con mới về thầy ạ. Chữ viết đẹp nhưng mà viết nó gần nhau quá, sát lý nhí vào đây. Chữ khá đẹp nhưng mà viết nó gần nhau. Con giữ hết cả 3 ngày con mới về thầy ạ. Mà lần nào con cũng viết phong thư. Những câu hỏi để thầy giảng giải cho con, nhưng con chưa được nghe thầy giảng lần nào. Hôm nay được. Lần này là lần thứ 4. Quá tang 3 bận, lần thứ 4 sẽ gì? Ắt sẽ được. Ghê chưa? Con mong thầy giải đáp câu hỏi cho con mấy ạ. Thầy ơi, con muốn hỏi thầy về cái chết của cháu mà con lo lắng mấy năm nay. Nay con được thầy, thật là may mắn quá thầy ạ. Chắc là được gặp thầy, thiếu chữ gặp, chắc là được gặp thầy. Con thật là may mắn quá thầy ạ. Con có câu hỏi về cái chết của cháu. Năm 2013, cháu làm nhà tuổi 31, cháu không làm được. Cháu nhờ ông tuổi 75, nhưng làm rồi ông lại bảo ông 76. Lúc về nhà mới, cháu tuổi 31 lên nhà mới buổi sáng. Hôm ấy trời nổi dông gió bão đùng đùng. Thầy ơi, cháu làm nhà cái gì đấy? Cháu làm nhà 21 làm nhà năm 2013 hay sao ấy, đến năm 2016. Cuối năm thì cháu phát hiện ra bệnh hiểm nghèo. Đến năm 2018 thì cháu mất. Thầy ơi, có phải vì làm nhà về nhà mới không ạ? Hai cháu mất vào sao lại hai gì đấy? Hai cháu mất là thế nào đấy? Thầy thôi cứ đọc đã, đọc nguyên văn đã. Hai cháu mất vào hơn 9 giờ tối. Chắc là cháu mất vào hơn 9 giờ tối, nhưng trước đó là có số 2 đấy. Ngày mùng 6 tháng 7 năm 2018. Sáng mùng 7 đã vào quan, tức là mất ngày mùng 6 sáng mùng 7 đã vào quan, mà cháu cứ mở mắt thô lỗ, cháu cứ mở mắt thô lỗ ra thầy ạ, vuốt mãi không được. Đến 11 giờ đi hỏa táng, thầy ơi con hỏi thầy, sinh tháng 7 mất tháng 7, chôn tháng 7 hay là cái gì, mất 7, sinh 7, mất tháng 7, chôn 7, có làm sao không ạ? Và con tụng kinh Địa Tạng đến 50 ngày, nhưng con không biết hồi hướng thầy ạ. Câu thứ ba, đây là hai lúc nãy là hỏi là câu thứ ý thứ hai là cháu mất và cái như thế. Câu thứ ba, đến 50 ngày là con bỏ hết xuống sông, không để lại chân hương nào lên ban thờ. Tức là đến 50 ngày đã qua 49, ngày 50 là cái bát hương để thờ cúng cái vong linh ở dưới nhà đó là bỏ hết, không để bát hương nào lên ban thờ. Nay con lo lắm, cháu có về được không hay là ở dưới sông? Con viết được ba câu hỏi này, vừa viết vừa khóc vì thương con quá thầy ạ. Thầy ơi, con xin thầy bố thí cho con ba câu hỏi vấn tắt thôi, để khỏi mất nhiều thời gian của thầy. Con mong thầy con mong lắm thầy ạ, tức là mong chắc mong được trả lời. Con văn hóa ABS nên con viết còn lỗ mỗ lắm, và con viết đủ câu thì dài quá nên con viết vắn tắt. Con xin thầy hoan hỉ, con cảm ơn thầy. Con chúc thầy mạnh khỏe, sống vui vẻ, trẻ mãi không già. Để con lên, để ngày lên giảng pháp, để chúng con học hỏi ạ. Con cảm ơn thầy. Đấy, viết ít thôi, nhưng cũng hai trang giấy. Qua ba ý câu hỏi của Phật tử này thì xin thưa các quý vị trong đạo tràng cũng như thưa Phật tử này. Thì thôi, cái chuyện mà cháu nó mất do mượn tuổi làm nhà hay cái gì gì đó thì chuyện nó đã qua rồi. Thầy nghĩ là cũng không phải đi truy nguyên tìm gốc làm gì cho nó mệt mỏi ra. Cái việc nó qua thì đã qua rồi, không lấy lại được nữa. Quan trọng nhất là bây giờ thôi, Phật tử thì cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng ở tại gia đình nhà mình, rồi thỉnh thoảng phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho vong linh của cháu, cũng như là hồi hướng cho chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, nội ngoại, cũng như oan gia trái chủ của mình, vân vân. Cái đấy là cái mới quan trọng nhất nên làm. Những pháp hội Địa Tạng hay pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm vân vân gì đó mà bố trí được thời gian thì chúng ta lên dự, để nương vào cái sức, cái lực của chư tăng cũng như các Phật tử đại chúng để nhất tâm hồi hướng đồng cầu nguyện thì nó sẽ rất là tốt. Đấy là ý thứ nhất, thầy xin trả lời như vậy. Ý thứ hai, hỏi là cháu mất vào cái ngày mùng 6, 9 giờ tối ngày mùng 6 tháng 7 năm 2018, và sang ngày mùng 7 thì đã làm lễ nhập quan hóa tang mà mắt cháu nó cứ mở, vuốt nó cũng không xuống. Cái trường hợp này là có vấn đề đấy. Vậy chắc là lúc mất là cũng còn tiếc nuối một cái điều gì đó mà người ta không muốn đi. Là không muốn đi, nhưng mà. Mệnh cùng số tận thì cũng chẳng làm gì được. Hoặc là cái chết của họ nó oan uổng, hoặc là họ chưa sẵn sàng, chưa chấp nhận là họ cho cái chết của họ. Cho nên cái trường hợp đấy là phải có một cái gì nó là đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. Bình thường ra người chết là vuốt mắt một cái là nó theo cái phép mà, cái hèm mà, vuốt mắt một cái là liền xuống ngay. Nhưng mà cái trường hợp này vuốt cũng không xuống, như vậy là cũng có cái vấn đề gì còn lấn cấn ở trong cái tâm thức của cái người mất. Cho nên hỏi mới như vậy. Thì thôi, cái việc hỏi là mất bảy, sinh bảy, mất bảy, rồi chôn bảy rồi như thế, thì cũng không phải lo cái chuyện đó. Cái đó không quá nặng nề cái việc đó các vị. Thầy nghĩ rằng bây giờ thì cái trường hợp này cũng ý thứ hai là thầy nghĩ là cũng không quá phải bận tâm vào cái việc đó nữa. Cũng hay là nói là lúc hết 49 ngày, ngày thứ 50 đó, ra không biết, không lấy cái chân hương ở dưới cái bát thờ cúng, bát hương thờ cúng ở dưới nhà để chuyển lên nhập vào bát hương gia tiên đó. Đó, thì Phật tử cứ lo lắng, thôi ngày đó không biết, do vô minh, do không hiểu biết, mình chưa biết thì mình làm thế thì thôi cũng không phải suy nghĩ cái đó. Bây giờ về thì mình cũng nhất tâm mình tụng kinh niệm Phật hồi hướng và mình khấn nguyện hồi hướng công đức, thì cái đó là được thôi. Còn cái đấy nó cũng không phải là cái tội trọng, tội lớn nữa đó. Do mình không biết thì mình làm thôi. Thì thầy tin rằng gia tiên cửu huyền thất tổ rồi vong linh của cháu nó cũng hoan hỉ thôi, không sao. Còn cái ý thứ ba nó hỏi là đấy, ý thứ ba chính là cái ý về chân hương đó. Theo cả ba cái ý đấy thì thầy nghĩ rằng thôi thì bây giờ thì Phật tử không phải nặng nề, kể cả ba cái đó không phải nặng nề về bất cứ một cái nào nữa. Mà bây giờ là cứ dụng tâm gặp được Phật Pháp, cứ chịu khó nghe Pháp. Tối hoặc ngày bình thường thì hết giờ lên tụng kinh thì mở cái đài giảng kinh Địa Tạng nhỏ nhỏ lên ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Và đến giờ đến tụng kinh mình tụng kinh. Đấy, cứ như thầy nói tụng kinh Địa Tạng thì cái nước cúng đấy, 5 chén hay 7 chén hay 3 chén nước cúng đấy, cứ chén ở giữa để qua ngày hôm sau mình để riêng là lại vẩy ở ban thờ rồi phòng xá đất cát nhà cửa. Còn lại mấy chén còn lại thì cả nhà cùng uống. Hoặc là nếu mà cẩn thận thì cứ nhoan vào đấy dành một chén riêng. Nhoan vào đấy khoảng độ tầm 7 ngày hoặc 21 ngày thì lại mang cái nước đó để lên đổ chung quanh cái ngôi mộ đó. Và khi lên, trước khi làm mình tụng cho khoảng 21 biến hoặc 108 biến chú vãng sinh. Xong rồi khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng Ngài gia trì độ cho cái vong linh đó. Thì đem cái nước đó lên để rảy, để tưới chung quanh cái mộ đó cũng rất tốt cho vấn đề tâm linh các quý vị. Đó, trường hợp này thì khuyên như thế. Các Phật tử khác, có những người mới mất, muốn tốt cho người mất, cũng có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, cũng làm như thế. Cái chén ở giữa thì chúng ta, chén nước cúng ở giữa thì chúng ta có thể vẩy ngay sau khi tụng kinh xong ngày hôm đó. Còn mấy chén còn lại thì để chúng ta nấu cơm, nấu nước hay cho người thân cùng uống. Còn dành một chén, bây giờ cho riêng một cái chai, 7 ngày hoặc 21 ngày, thì chúng ta mới đem lên mộ một lần trong vòng 49 hoặc ngày hoặc 100 ngày đầu tiên cái có cái người mới mất đó. Hoặc là trong vòng mà gia đình dòng họ mà trùng tang trùng phục trong vòng 3 năm thì chúng ta vẫn có thể làm cái đó cũng rất là tốt. Nhưng mà cứ khoảng độ 7 ngày hoặc 21 ngày, nếu xa thì 21 ngày chúng ta ra một lần. Thì trước khi ta làm thì cái chai nước mà chúng ta nhoan mỗi ngày một chén đó vào thôi, chúng ta trì cho 21 biến, mà tốt thì được tốt hơn là 108 biến chú vãng sinh vào đó, nắng mổ gì đó, bà dạ đó, thầy giả đá dạ, vân vân đó. Vào đó xong đó, khi ra đó thì chúng ta vẩy nước đổ chung quanh cái ngôi mộ đó, đổ lên trên cả cái phần trên của ngôi mộ đó thì rất tốt cho vấn đề tâm linh. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ cho con xin được hỏi Tên con là Nguyễn Thị Ngọc Bích, ở cổ đô Hà Nội. Hiện tại gia đình con có thờ một bát hương, và con cũng đã nhờ nhà chùa bốc lại cho gia đình con ba bát hương rồi Nhưng con chưa mang về được ạ. Vì mẹ con mất chưa được 100 ngày. Đến ngày 13 tháng 11, mẹ con mới được 100 ngày. Bạch Thầy từ bi cho gia đình con được hỏi ạ. Gia đình con có dự định là mẹ con được 100 ngày xong, thì gia đình con mua ban thờ mới và mua bộ đỉnh đồng để thay và thay bát hương mới. Vậy gia đình con phải làm thế nào cho đúng khi thay đổi mới tất cả như thế? Làm thế nào cho đúng mới tất cả như thế ạ? Con và khi mang bát hương mới về thì thầy giúp cách đưa chân hương của mẹ con và của mẹ con và cháu nội con lên ạ. Cháu nội con mất đầu năm vào tháng 2 và mẹ chồng con mất vào tháng 8. Vì nhà con có thờ một bát hương nên con chưa đưa được chân hương của cháu lên được ạ. Và gia đình con cũng có dự định xây mộ cho mẹ con và cháu nội con trong năm nay luôn được không ạ? Và nếu được, thầy cho con xin ngày tháng xây mộ ạ. Chồng con đứng lên xây ạ. Con chồng có sinh năm 1960 ạ. Xin chiên công đức của thầy. Cái việc xây, ví dụ như mà mình hỏa táng xong rồi mình xây luôn vẫn được mà. Không cứ là phải 100 ngày hay sau 100 ngày. Nếu mà hỏa táng thì cái mộ mà những người mất mà chúng ta làm lễ hỏa táng xong thì chúng ta chôn xong, chúng ta xây luôn trong ngày cũng được, không ảnh hưởng gì. Đó. Còn cái chuyện mà Phật tử này hỏi thì để sau 100 ngày của mẹ chồng mất sau đó mới làm lễ thay bát hương, vì bốc bát hương rồi, thay bát hương, thay ban thờ, có làm được không? Được, cũng làm được, 300 ngày làm được. Nói cách lấy chân hương thì cứ con trai thì xin được khấn và lấy 7 cái chân hương, bát hương thờ ở dưới nhà đó nhập lên bát hương gia tiên, nếu như vị đó có gia đình rồi. Con gái thì lấy 9 cái chân hương nhập bát hương gia tiên nếu có gia đình rồi. Còn chưa có gia đình thì con trai thì lấy 7 chân hương nhập vào bát hương tổ cậu. Con gái thì lấy 9 cái chân hương nhập vào bát hương tổ cô. Thế được thôi. Còn cái làm lễ cụ thể như thế nào thì hỏi các sư ông sư cô ở trong phòng bát hương, các vị tư vấn cho và hướng dẫn cho cái phương pháp làm lễ cụ thể như thế nào. Ngày giờ xây mồ xây mả vào đấy thì hỏi thì các vị sẽ hướng dẫn cho luôn. Thời gian trên này nó không có cho nên thầy cũng xin không được trả lời chi tiết những cái phần đó. Phật tử nó hỏi Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con là Phạm Thị Hiền ở Hoàng Mai, Hà Nội. Thầy ơi, gia đình con có hai việc chúng con không biết làm như thế nào cho đúng như lý, như pháp ạ. Con xin thầy hoan hỷ dạy bảo chúng con ạ. Việc thứ nhất, thầy ơi, gia đình nhà con chuẩn bị sang cát cho mẹ con chuyển từ nghĩa trang là mộ dài về khu lăng mộ của gia tộc đã được xây sẵn từ lâu rồi. Sau khi xây xong dùng tấm bê tông đặt lên trên rồi lấy đất đắp lên phía trên một lớp dày khoảng 20 cm. Nay chúng con muốn chuyển cốt của mẹ con về lăng mộ đã xây đó thì chỉ cần đào lớp đất 20 cm phía trên và dỡ nắp bê tông ra rồi đặt cốt của mẹ con xuống thầy ạ. Thầy ơi, vậy việc này thủ tục cần làm như thế nào trước khi đặt cốt mẹ con vào lăng mộ ấy để an táng đúng như lý như pháp? Thầy ơi, khu lăng mộ này xây rất lâu, nền thấp, các lăng mộ xung quanh họ xây cao, họ tôn nền cao hơn nền lăng mộ gia đình chúng con khoảng 50 đến 60 cm thầy ạ. Khi mưa nước không thoát được bị ứ đọng có khi hàng tháng, thầy ơi bây giờ nên làm thế nào, thầy chỉ dạy cho chúng con với ạ. việc, đây việc thứ nhất thầy xin trả lời luôn. Cái này thì muốn làm theo như lý như pháp, như Phật giáo chúng ta thì đơn giản thôi, có gì đâu. Thỉnh được thầy nào về lễ cho tốt, không thì thỉnh được các thầy, thầy hướng dẫn thế nào mình làm thế, không thì tự mình làm được. Nếu có ở trong đạo tràng thì mời mấy Phật tử, 5-7 Phật tử, chục Phật tử trong đạo tràng đến cái gì đâu. Cái lúc phá nấm đó thì đến làm lễ tại cái nơi phá nấm đó. Lễ thì thành tâm, chỉ cho 3 hoặc 7 biến đại bi, 1 biến thập chú bát nhã trong niệm Phật. 1 tràng hoặc 3 tràng thì có thời gian, xong rồi khấn nguyện thần linh thổ địa ở đó, chân linh của người mất ở đó thì làm lễ động thổ phá nấm. Xong rồi đến giờ tốt, thường là các cụ ngày xưa hay làm là chuyển vào cái giờ tối. Giờ tối. Thế làm lễ từ chiều hôm trước để phá nấm, xong rồi đấy đến tối. Đêm hôm đó rạng sáng ngày hôm sau thôi, chọn cái ngày giờ, ngày lành tháng tốt, ngày đẹp, tốt cho cái việc tâm linh, cái việc sang cát bốc mộ đó, chọn vào cái giờ hoàng đạo thì mình làm cái đó trong vòng cái giờ đó, ví dụ giờ Tí chẳng hạn, hoặc là giờ Sửu chẳng hạn. Thì giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ chẳng hạn, thì từ khi bật vãn thiên lên làm xong là mang về mình an táng trong cái khoảng giờ Sửu đó, đại khái thế. Còn tùy theo làm ngày nào, xem giờ nào. Thì ngày xưa các cụ các thầy thì vẫn hay sử dụng cái phương tiện đó để cho gia chủ cũng như các Phật tử yên tâm. Thì cái này cụ thể thì các vị sẽ hỏi các vị, hỏi các thầy sau. Nhưng mà làm được thì chỉ cần thế thôi. Xong khi sang bên cái chỗ cái mộ, cái lăng huyệt mà đã đào làm sẵn rồi mà bây giờ đậy nắp phủ đất phủ cỏ lên đó thì cũng làm cái lễ chỉ 3 biến đại bi thập chú, coi như lễ động thổ ấy, mình khai mở nắp ra để sẵn đó để khai quang sái tịnh mình ở phía dưới mộ ấy, thì là nên đổ đất ở dưới cái mộ, lót ở dưới. Nhớ chúng ta nên làm mộ nhé, cái mùa này bắt đầu hay làm mộ này, ở dưới là đổ bê tông, không nên là đổ gì, đổ kín bê tông hết ở dưới mộ, tức là âm dương nó không có sự giao thoa, mà chúng ta phải để cho một cái lỗ tròn tròn hoặc vuông vuông, nó bằng bằng tròn tròn thì bằng cái lỗ bát con ăn cơm, hoặc cái bát la loa, bát la múc canh gì đó là được, hoặc vuông vuông có khoảng 15-20 phân gì đó, vuông vuông ở vào giữa, ở vào cái giữa, ví dụ nằm cái giữa khoảng rốn này này. Thì cái mình cứ cái quan tài, cái hố dài, ví dụ hố dài 1 mét thì mình cứ để vào 50 phân vào giữa là được. Mỗi bên 60, 1 mét nhân với 80 chẳng hạn thì mình để vào 50 phân và 40 phân, cứ để, nói chung là để vào giữa như thế. Đấy, đại khái đấy. Xong thì mình có muốn, thường thường là người ta chỉ xây thành 4 bên. Còn phía dưới gọi để, gọi là để nó âm, nó tiếp phần âm, là nó tiếp phần âm. Thì thường đấy là cái quan niệm của phong thủy của các cụ chúng ta ngày xưa làm thế. Nếu mà có muốn láng ở dưới thì phải để lại một cái lỗ vuông hoặc tròn tròn to khoảng 15-20-30 phân cm ở dưới như thế. Xong là thường là ở dưới thì có cho đất vào thì nó tốt hơn là cho cát. Đặc biệt là chúng ta không nên cho cát vàng, nó nóng. Cho cát đen nó thì lâu ngày là nó thì nó cát đen là cái nước cái mưa ấy, xoáy nước nó chảy, cát đen nó xô sau này nó hay lệch cái áo quan, lại lệch cái tiểu, cái quách ở dưới đấy. Cho nên thường là cho đất lèn lèn cái phần đất ở dưới. Tuy nhiên có nơi mà không có đất, thiếu đất thì phải dùng cát, thì cái này thì cũng nó cũng không quá là nặng nề cái đó. Nhưng thường các cụ chúng ta nếu có đất chúng ta lấy đất sạch ấy. Là cái đất sạch về chúng ta đổ xuống một tí ở dưới, xong rồi cho vào, tùy. Đấy, cái đấy là phương pháp làm thì nó cũng, ấy nhá, khi mà lên trên xây mộ, úp mộ, chụp mộ, xây mộ trên, chúng ta cũng không nên xây bịt kín hết đi. Xây bịt kín để cái bát hương vào là chúng ta cắm hương, và chúng nghĩ là như thế là không phải. Cái việc để bát hương là để nào, để có thể để phía chân hay để phía trên đầu, nhưng mà phải để thẳng vào cái giữa, ở dưới, để như thế là lên trên để thẳng vào đó. Cũng để vào cái lỗ này nó thông thiên, âm dương ấy. Mình nói nôm na làm cái nhà thì phải để cái gì? Cái cửa. Thế xây cái nhà mà không để cái cửa đi vào kiểu gì? Kiểu chưa? Đấy, phải có cái cửa. Mà, đấy, nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Thì cái đó chính là cái cửa để cho người ta đi. Đi ra, đi vào. Nếu như người ta chưa được siêu thoát, thì cái thần thức, cái trung ấm thân của họ có cái chỗ để đi ra, đi vào. Đấy. Trên thì thông lên trời, dưới thì thông xuống. xuống đất, tiếp địa, thông đất, gọi là âm dương giao hòa. Như thế thì nó mới gì? Mới tốt. Đấy, đấy là ngày xưa thầy đi học mà gần gũi các cụ, các tổ, thì hướng dẫn cái việc đó. Nay tiện đây thì cũng nói luôn để chúng ta chuẩn bị đến cái mùa sang cát các thứ rồi thì chúng ta làm sao cho nó hợp với văn hóa, hợp với cái truyền thống của các cụ cha ông chúng ta ngày xưa làm, và đồng thời đặc biệt là hợp với cái phong thủy, nó cũng rất tốt cho cả người sống lẫn người mất vậy. Việc thứ hai Phật tử này hỏi, thầy ơi, con của con mua nhà của dự án, họ chỉ xây thô cách đây 4 năm, nay cháu muốn hoàn thiện về ở. Trong nhà có một bể nước ngầm và một hố để lắp thang máy. Nay nhà con muốn chuyển bể nước ngầm ra ngoài nhà, giếng nước ngầm này sẽ lấp đi. Việc lấp giếng này cần phải làm thủ tục như thế nào? Con xin thầy hoan hỉ. Cái này mình chưa dùng thì không sao, vì nó chưa dùng cái hút sạch nước, tát sạch nước đi, xong mình lấp cát, lấp đất, lấp cát vào, xong mình làm thôi, bình thường thôi. Để chuyển đất mà mình có thì mình chuyển cái bể nước và cái bể phốt ra ngoài thì càng tốt, nó dễ cho mình xử lý sau này. Còn mà không có bắt buộc thì mình phải để trong nhà. Nhưng nhớ là cái bể nước thì và bể phốt thì không được để, tránh để ban thờ và cái bếp lên ở trên đó, tức là thẳng dưới tầng 1 lên tầng trên, tránh để bếp hoặc là để ban thờ lên trên, đặc biệt là cái bể phốt và cái bể nước thì cũng thế, tránh đi. Tức là bể trên bể nước thì không nên để bếp, tức là thủy hỏa mà xung khắc. Trên bể phốt thì không nên để nhà vệ sinh vì nó không tốt. Đấy là về phong thủy ngày xưa các cụ quan niệm như thế. Chúng ta nên cũng nên lưu tâm khi đó thôi. Thì hôm nay vì buổi chiều nay thầy phải đi ra chỗ chiều nay thì còn phải đi ra chỗ Hoàng Thành để cùng với Trung ương Giáo hội và thành hội Hà Nội làm cái lễ cầu quốc thái dân an ở đó. Cho nên thầy nay xin được nghỉ sớm, 11 giờ nghỉ. Còn 4 phút nữa thì xin trả lời một câu hỏi nữa. Để sau đó chúng ta nghỉ vào lễ thượng cúng. Thầy về khoảng 11 rưỡi thầy mới đi ra đó rồi. Phật tử đã hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy. Hôm nay là lần đầu tiên con lên chùa và có việc này, con xin thầy chỉ cho con được biết. Năm 2016, vợ con đi xem thì người ta bảo rằng số con đào hoa, nên cô đó có đưa cho vợ con đá phong thủy, trong đó có đồng xu và tờ sớ. Vợ con để vào trong tủ ban thờ nhà riêng của hai vợ chồng. Từ đó thi thoảng con bị ức chế, mất kiểm soát hay đau đầu. Việc làm ăn kinh doanh thì thất bại nhiều. Con cảm thấy đá đó có vấn đề. Thì đến năm 2017 con mang thả ra sông Hồng. Từ đó đến nay thì con vẫn chưa trở lại bình thường, cả về sức khỏe và công việc hay trục trặc. Vậy thầy cho con xin lời khuyên để cuộc sống và công việc của con được ổn định và tốt hơn ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ. Đấy, cứ đi gặp cái ông thầy phù thủy nhưng mà nó lại ông thầy phong thủy nhưng mà nó lại phù thủy nữa thì hay rất hay nguy ở cái chỗ đấy. Nhiều trường hợp các ông thầy phù thủy nó mượn phong thủy, mượn cái phương tiện xem bói xem toán để nó phán xét và nó đưa cái đồ lạ hoặc cái đồ nó yểm âm binh, yểm bùa, yểm chú yểm vào đó, nó cho mình đem về nhà. Thì mình mà thờ phụng, mà cung phụng nó tốt thì cũng rất tốt đấy, một thời gian đấy. Nhưng mà khi mà mình sao nhãng, mình lãng quên đi một cái thì khổ lắm. Các vị cứ tưởng tượng giống như nuôi gì? Nuôi nhà mình nuôi chất chứa xã hội đen, đầu bò, đầu biếu, đầu gấu ở trong nhà ấy mà. Ấy thì có thể là khi mà phục vụ họ tốt, đối đãi họ tốt thì có khi người ta mình cũng rất nhiều được nhiều cái lợi trong đó. Nhưng mà khi mà mình không đối đãi họ tốt, hoặc là họ nổi lòng tham, họ giết mình bất cứ lúc nào không hay. Đấy thì thờ cái phù thủy, nó thờ âm binh, cải âm binh vào nhà của gia chủ, nhà các tín chủ, nhà của những nhảy dân cũng tương tự như thế. Cho nên cái đó là gì? Cứ như Khổng Tử ngày xưa thì đối với những cái trường hợp âm binh quỷ thần như thế gọi là kính nhi viễn chi. Tức là kính quỷ thần nhi viễn chi. Đấy, đối với quỷ thần là kính nhi viễn chi, tức kính thôi, không được gần. Gần họ thì mình bị họa lúc nào không hay không biết. Cho nên gần như thầy vẫn khuyên chúng ta là thỉnh thoảng vẫn khuyên đấy, không nên gần gũi các ông thầy phù thủy. Không hay thế nào. Cái cách bùa chú bây giờ ở bên Thái Lan, ở bên Campuchia, đặc biệt là ở trong miền Nam, họ hay dùng cái bùa chú của Thái Lan, Campuchia bây giờ rất nhiều. Ở miền Bắc chúng ta ngày xưa hay dùng bùa chú của ông thầy phù thủy nhiều, nhưng bây giờ ông thầy phù thủy bây giờ là nó có kinh tế xã hội nó phát triển, cho nên mấy ông thầy phù thủy bây giờ cũng không được giỏi như ngày xưa nữa, ít lắm. Vì sao? Vì người ta cứ động đến tiền nong của cải mà cái là nó không chịu tu, không chịu học, nó chỉ tham của, lên làm thầy được một tí bắt đầu là nổi lòng tham rồi đi làm để kiếm tiền, cho nên lâu lâu cái linh nó sẽ dần đi. Đấy đi. Còn ngày xưa người ta luyện bùa, luyện chú, luyện âm binh nó khủng khiếp lắm các quý vị. Thế bây giờ thì nó cũng ít hơn rồi mà nó nhẹ hơn. Nhưng còn ở bên Thái Lan và Campuchia người ta hay luyện bùa, luyện chú nó khủng khiếp lắm, nó hại người kinh lắm. Đặc biệt bây giờ trong miền Nam mấy năm trước, khoảng chục năm, hơn chục năm nay, các vị mà nổi tiếng như là văn nghệ sĩ, rồi hoa hậu, diễn viên gì đó, những người giỏi giỏi đó, nó ghét nhau, nó toàn dùng cái bùa chú để nó hại nhau nhiều lắm. Thầy vào trong đó đi học, trong đó cũng nghe nhiều những câu chuyện đó. Cho nên cái trường hợp mà Phật tử này nói là vợ đi xem, người ta bảo là vợ có số, chồng có số đào hoa, người ta cho cái bùa cái về để trong tủ, trong phòng riêng hai vợ chồng. Từ ngày đó là chồng luôn có vấn đề tính tình nóng nảy và cục xúc bất ổn, tinh thần bất an. Năm 2017 đem bỏ đi rồi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa được. Giờ hỏi thầy muốn làm thế nào thì bây giờ tốt nhất thì bây giờ vị này với hai vợ chồng nếu chưa quy Tam Bảo thì đến Pháp hội tháng 11 này lên quy Tam Bảo đi. Mình phải có cái chỗ nương tựa. Mình làm Phật tử có chỗ nương tựa, ăn mày Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Chư Tăng cũng, Phật tử cũng gia trì trợ duyên thêm cho trong cái sự tu tập của mình nữa. Đặc biệt là về nên chịu khó tụng chú Đại Bi nhiều vào. Cái vị này thì khuyên tụng chú Đại Bi nhiều và kinh Phổ Môn hay là kinh Địa Tạng nữa càng tốt. Đó, và quan trọng nhất là dành cái thời gian mà học cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh. Mỗi ngày 2-3 thời vào, mỗi thời khoảng từ đầu thì có thể 15-20 phút, sau đấy khoảng 30-45 phút, để cho cái lấy lại cái năng lượng, cái sinh khí, sinh lực ở trong bản thân của vị này. Thì dần dần mọi việc nó sẽ tốt thôi. Thôi hôm nay thời gian chúng ta xin nghỉ ở đây, vì thầy còn có công việc Phật sự.